được Như Lai Bà Lớn Công Chân Hiến Kỳ Minh Hàn Tông Tiền Đệ Đế Ngang Giải Vô Thượng Nhiều Ngữ Thiên Nhân Sư Phạm Thế Tôn Nhất Tâm Đần Đệ Chánh Pháp Do Phật Thiện Thiên Nghiên Thần Thiện Thiện Linh Thế Chương Nghiệm Vượt Ngoài Đời Giang Hiếu Mang Thơm Thần Nghiên Đà Tâm Chương Nhớ Tâm Đần Đệ Chứ Tâm Đệ Tử Thế Tôn Phật Nhiều Hành Trừ Hành Như Lý Hành Nhân Chánh Hành Gồm Phố Đôi Tâm Vì Đáng Nhớ Về Phạm Thần Phạm Thế Phạm Kinh Lê Và Phước Nghĩa Vô Thường Trong Đời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chương trình Phật Pháp Đức Thích Thâm Ma trên Lo Thóc mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Tân 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30. Người đến bốn nghiệp lệ bị đo lường bằng vật lý. Sẽ do thượng tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con xin kính thỉnh đại đức minh thành bậc kinh lịch Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nhà Tha Thứ Phật Tứ Lành Thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Nghi Luân Đa Văn Hát, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, những nhận biết phải qua thực nghiệm. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Tha Giá.
Đức Phật Thầy Giá khi nhận được sự tổ chức siêu vơ, bản đề chư tổng đức thương đạo và trí chủ tử. Thưa quý vị, bài học hôm nay là một bài học ý thú, bởi vì chúng ta có ba điểm mà chúng ta phải đề cập đến ngay tại đây. Điểm thứ nhất là chúng ta nói về sự tồn tại của thế giới này trong một cái khái niệm từ thời xa xưa nhất. Ngày hôm nay quý vị chúng ta được biết là tất cả những hành tinh nào mà có được sự sống thì đều cần đến nước, và chẳng những chúng ta cần đến nước mà chúng ta cần đến sự vận hành của bầu khí quyển. Và để có sự vận hành của một khí quyển thì chúng ta nói đến một cái lớp, một cái bộ khí quyển bao bọc xung quanh tinh cầu đó. Thì chúng ta cũng chưa biết được là ở trong cái phạm vi mà ở trong cái không gian mênh mông mà loài người có thể đi đến, trong kiếp sống của chúng ta thì có bao nhiêu tinh cầu mà có được cái sự tồn tại của nước, có sự tồn tại của bầu khí quyển để mà nâng đỡ cái sự sống như là một của chúng ta ngày nay. Tuy nhiên ngày hôm nay thì người ta cũng đã xác định rằng có rất là nhiều tinh cầu như vậy, thì vấn đề là nó phải mất thêm thời gian nữa và cần nhiều cái sự đo đạc để chúng ta khám phá ra điều này. Điểm thứ hai của bài học ngày hôm nay mà chúng ta học có thứ gì đó là nó có những sự việc mà không có thể nào mà chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ được, mà đôi khi phải qua một vài cái thí dụ, phải qua một vài cái việc làm cụ thể để lấy cái này để giải thích cho cái kia, như là nó lấy cái lá này để mà ví dụ cho cái cung về. Và sau cùng thì tính gì, đây là một ở trong những cái câu vấn đáp rất là tối nghĩa, rất là tối nghĩa của Kim Linda Panha này. Thậm chí là chúng tôi nghĩ là có một thời nào đó, thời xa xưa, đối với chúng ta ngày hôm nay những điều này rất là dễ hiểu, nhưng mà thời xưa thì quả thật là những điều này là những điều rất khó hiểu. Trong nguyên cả một bản kinh Milinda Panha, thì có tất cả là 4 câu mà nó mang cái tính tương tự như vậy, có nghĩa là rất là tối nghĩa và nó vẫn còn bị gìn giữ. Thì riêng đối với cá nhân chúng tôi thì những cái câu hỏi như vậy nó lại có cái giá trị riêng của nó. Bởi vì sao vậy? Nếu chúng ta so sánh cái bản kinh này và cái bản Na Tiên Trì Kheo Kinh ấy, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng cái bản Na Tiên Trì Kheo Kinh với chữ Hán đã lưu tỏ rất là nhiều những cái đoạn này. Những cái đoạn nào mà tương đối là khó hiểu về phương diện vật lý, khó hiểu về phương diện tâm học theo ai thì làm, có gì được bỏ mất. Nhưng mà bởi vì đây là những câu hỏi rất là thực ở bên ngoài, do đó ngày xưa những nhà phép học họ vẫn giữ nguyên và giữ nguyên những điều này, do đó nó nói lên cái giá trị của bản kinh. Và bây giờ thì xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh kinh, sau đó là chúng ta sẽ nghe bài giảng của Thượng Tọa Thượng Sư. Xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Tha Giá, con vô sự không chiếm, xin phép được đọc chánh văn của bài kinh hôm nay. Những nhận biết phải qua thực nghiệm. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng đại địa cầu này được tồn tại ở nước, nước được tồn tại ở gió, gió được tồn tại ở hư không. Cảm cũng không tin lời nói này. Vị trưởng lão đã lấy nước bằng bình đựng nước rồi giúp cho vua Milinda hiểu được rằng sau đại dương nước này được nâng đỡ bởi gió như thế nào, thì nước kia cũng được nâng đỡ bởi gió như thế ấy. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa khởi siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Câu hỏi thứ 10 là người nào chưa đạt được niết bàn có phải người ấy biết được niết bàn đang là, thì chúng tôi nghĩ rằng cái câu hỏi đó và cái nội dung đó nó sẽ phù hợp hơn những nhận biết phải qua thực nghiệm. Thì như vậy thì chúng ta có thực nghiệm hay không, chúng ta có chứng nghiệm được cái an lạc của niết bàn hay không đó, thì chúng ta mới biết được. Thì như vậy cái bài học cái nội dung nó sẽ phù hợp với cái tiêu đề mà chúng ta đưa lên banner ở hôm nay. Ở đây khi mà chúng tôi đọc cái banner, cái tiêu đề ở đây thì chúng tôi đọc cái nội dung đó thì chúng tôi không có, chúng tôi thấy nó không có phù hợp với nhau, bởi vì ở trong chúng ta không có ai có thể thực hiện được điều này. Chúng ta một là chưa phải là một nhà khoa học, thứ hai nữa là chúng ta chưa phải là một vị có thể thông để mà có thể biết được về cái thế giới luôn cả tha thứ này. Do đó cho nên chính vì lý do đó mà chúng tôi cảm thấy bài học có vấn đề. Đương nhiên là như người đã vừa nêu là chúng ta cũng trình tự ở trong trình tự theo trong cái bản kinh, hệ câu hỏi nào tới thì chúng ta cứ học theo. Nhưng mà cái đó thì chúng tôi cảm thấy không có ổn. Cái thứ hai nữa là cái gì mà chúng tôi ngần ngại để mà chúng tôi giảng bài này đó, là bởi vì như chúng tôi đã làm vừa nêu thì bài học này nó có một cái giá trị là để chúng ta biết được và so sánh giữa cái bản kinh Vilandavanha và kinh Na Tiên Kheo. Bởi vì trong cái bản kinh Na Tiên Kheo, cái bản kinh đó thì người ta đã lược bỏ những cái đoạn này, những câu này, những cái câu có tính cách tốt gì đó. Còn ở đây trong cái bản Pali này thì giữ nguyên, nhưng mà chắc cho cùng đó, thì khi mà chúng ta học những cái, nếu mà để mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta nghiên cứu và so sánh giữa bản kinh thì chúng ta để nghe được là có giá trị. Nhưng nếu mà để đem ra trình bày giảng giải có lợi ích cho nhiều người thì chúng ta nghĩ rằng với cái câu hỏi ngày hôm nay của Gulendas và được ngài Nakasena này hỏi, cái câu hỏi đó chúng tôi cũng không biết phải giải như thế nào để đem lại cái lợi ích cho người cư sĩ, cho họ chút, bởi vì chúng ta không thể nào mà chúng ta đem cái đó chứng minh theo tạm diệu pháp, nghĩa là bàn luận để cho ra lẽ vấn đề thì được thôi chứ không phải là không được. Nhưng mà có điều là nếu có người hỏi rằng học cái bài học này sẽ có tác dụng cho chi tiết tu tập thì trong trường hợp đó là chúng tôi không thể trả lời được. Do đó cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu một bài học ngày hôm nay mà được thay đổi, có nghĩa là cái bài học này sẽ để lại vào cái ngày thứ năm để cung thỉnh thường gọi những lắm giảng giải bài học, thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ có nhiều cái điều hay chúng ta nghe. Còn bằng không thì như thế này, hôm nay nhé, không biết là thường thôi thì mình có khỏe không, hôm nay thì nó trình lự để mai mốt mình khỏi mà không post bài trở đi trở lại, thì hôm nay xin cung thỉnh thường thời gian tặng quan hỷ giảng cho bài học này theo cái trình tự của bản kịch, rồi đến cái ngày thứ năm đó, đến ngày thứ năm cái ngày của thường thời gian tặng thì chúng tôi sẽ dần không trở lại. Thì như vậy thì chúng ta chỉ thay đổi nhân sự thôi, chứ còn cái bài học á thì chúng ta cứ giữ trình tự. Không biết được rồi đã có nghe được chúng tôi nói không ạ? Không biết được rồi nhưng bạn có nghe được chúng tôi nói không? Thưa vợ có quan chỉ giảng dùm cho bài học hôm nay. Dạ dạ, xin cảm ơn thưa vợ. Như vậy bây giờ xin thay mặt đại chúng cùng thỉnh thượng tọa Nhật Nam giảng bài học hôm nay về câu hỏi của vua Milinda về vấn đề địa cầu. Xin cùng thỉnh thượng tọa.
Cái bậc sự thật sự, cái bậc kỳ công đức, xin chào tất cả quý vị. Trước khi đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay thì xin được thưa một điều rằng khi mà chúng ta đi vào trong thế giới của Phật học thì nhiều khi chúng ta có cảm nhận một điều là nhiều chư tăng cũng như Phật tử cũng muốn nhìn Phật học ở trong một góc cạnh đơn thuần, chỉ đơn thuần ở đây chúng ta chỉ ý hơn nói gì những cái pháp liên hệ đến sự tu tập như là thiền quán, mà không có muốn đề cập đến những điều mà người ta có nhiều đâu, nhất là những người học Phật thuộc những người mới đến như là Tây Phương chẳng hạn, và ưa dụng Phật giáo qua cái phương pháp hành thiền. Quý thầy, những người tâm sĩ Phật giáo thì cũng có khuynh hướng, đôi khi có một số có việc có khuynh hướng như vậy, là muốn gạt bỏ tất cả những điều khác, như trong nền Phật giáo Nhật Bản thì họ có thể cái phong phái mà rất là nổi tiếng là như Teacher và Nhật Liên Tông, thì các vị chỉ thọ trì bộ kinh Pháp Hoa và các vị niệm thì các vị chỉ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là đủ, các vị không muốn niệm những cái khác, tại vì các vị nghĩ rằng nó đơn thuần nhiều trực tiếp như vậy là tốt hơn là nói học. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng một trong những lý do mà Phật pháp đã tồn tại đến ngày hôm nay là bởi vì Phật pháp không những chỉ có chiều sâu mà còn có chiều rộng. Chiều rộng ở đây là chúng ta nói về cái thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Và khi nói thế giới bên trong và bên ngoài đó, thì nó có những thế giới thuộc về tâm lý, những thế giới thuộc về vật lý. Và những điều đó theo thời gian, theo văn hóa và theo cái trình độ hiểu biết thì thực sự rất ư là khó. Chúng tôi nhớ là hồi trước chúng tôi sang bên Úc, chúng tôi có nói về 17 điểm mà Đức Phật đã nói về vũ trụ quan đó. Thì ở trong 17 điểm mà Đức Phật này dạy về vũ trụ quan đó, thì có những điều không phải là Đức Phật dạy liên tục, nghe nói rời rạc khác nhau, nhưng mà có những điều rất là khó hiểu. Lấy một cái ví dụ như là cách đây 2500 năm mà Đức Phật này dạy rằng cái trái đất mà chúng ta đang sống nó có cái sự thời kỳ hình thành và có thời kỳ hoại diệt, thì cái chuyện đó rất là xa lạ đối với loài người thời bấy giờ. Tại sao nó xa lạ là bởi vì con người thời bấy giờ đó là đa phần đều nghĩ rằng cái trái đất này là vĩnh hằng, không thể nào hoại diệt được hết, và không thể nào có cái sự biến mất của những thứ như mặt trời và trăng thôi. Nhưng mà khi mà Đức Phật này dạy về cái chiều dài của một cấp tác, tức là một mà hai có pháp đại nhất thì cũng rất khó hiểu. Và khó hiểu là tại sao cái tinh cầu này nó lại có lúc động gì. Nhưng bây giờ thì với tiên tiến được khoa học của chúng ta ngày nay là không phải chỉ có trái đất bị tiêu diệt mà cả cái trái liên hệ cũng bị tiêu diệt ở trong một cái thời gian nhất định nào đó, và như lời Đức Phật dạy thì chưa có thời gian. Thế hoặc giả, chúng ta quan niệm rằng diễn thì phải có sống. Nhưng mà rồi ở trong kinh mình chúng ta đọc là có những nơi rất là xa đất liền và nó rất là phiền. Ở những giữa đầy những mênh mông thì nó không có sống. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện đó nó mang tới cách giống như là một trong những điều rất khó hiểu. Nhưng mà về sau này, lúc chúng tôi lên chuyện này mà hỏi về và đọc lại thì quả thật là hiện tượng sống là những hiện tượng mà biển nằm ở gần những đại lục, ở gần đất liền. Nhưng mà ngoài những điểm gọi là thật xa, xa rất là xa, đến lại không có sống. Điều đó cũng là một điều mà không phải dễ hiểu thưa quý vị. Để dĩ mà chúng tôi nói, chúng tôi để cái đề tài ngày hôm nay là có những cái biết phải qua thực nghiệm là bởi vì Đức Vua Milinda hỏi vua Nagasena một câu mà ngài không thể giải bằng lý thuyết được, mà ngài phải dùng một cái bình nước để ví dụ. Vì vậy trước khi mà nói về cái câu trả lời của ngài Milinda thì chúng ta hãy nói về một điểm rất là đơn giản về cuộc sống của thế giới ngày hôm nay mà chúng ta được biết. Như quý vị thấy rằng trong thời gian qua đó, người Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để trả lời cho một câu hỏi là ở trên hỏa tinh, ở trên Mars, ở trên hỏa tinh có nước hay không. Và cũng câu hỏi đó người ta đã từng hỏi liên quan đến mặt trăng, ở mặt trăng có nước hay không. Thì trong thời gian trước đây thì NASA họ đã từng làm một việc, đó là họ đã bắn một cái vật thể lớn bằng chiếc xe bus để cho nó đâm vào con một cái cực ở phía nam của một cái cực của cái trục quay mặt trăng, để từ đó nó tạo ra một cái sự bùng vỡ. Và trong cái sự bùng vỡ đó thì họ suy đoán và họ sẽ dựa trên đó, dựa trên những cái sự bùng vỡ và suy đoán là ở trên mặt trăng cái phần nào đó có nước và biết là có những cái băng giá, có những đá nằm trên đó hay không. Thì thưa quý vị, trong cái chuyện mà thám hiểm về không gian đó, thì chúng ta đều biết rằng đi tìm nước đó là một cái chuyện rất là quan trọng. Tại vì ở đâu có nước thì ở đó có nguồn sống. Thì tất cả chúng ta đều biết là theo những gì mà người dân và biết được thì cuộc sống nó ở đây chúng tôi không có hoàn toàn nói về tiến hóa của quý vị, tại vì trong những cái tiến hóa đó họ nói rằng một khi cái địa cầu này hình thành và ở trong cái điều kiện nào đó nó có khả năng có nước, và từ nước nó mới sinh ra những cái vi sinh vật, và những cái vi sinh vật đó nó theo cái đà tiến hóa thì nó mới dần dà lên những cái thứ thực vật và động vật mà chúng ta có ngày hôm nay. Và trong những cái thực vật và động vật đó thì chúng ta mới nói đến sự sống, chúng ta mới nói đến cái sự tồn tại của con người. Nhưng mà như vậy chúng ta không phủ nhận được một điều dễ dàng là con người cần đến nước, con vật cần đến nước, cây cối cần đến nước, và ở đâu không có nước thì ở đó không có sự sống. Không có một cái tinh cầu nào ở trong vũ trụ này mà ở đó không có nước mà không có sự sống. Bên cạnh nước thì chúng ta lại hiểu đến một thứ, đó là dưỡng khí. Dưỡng khí ở đây là một cái gió, dưỡng khí. Có nước thì mới có dưỡng khí. Cái chuyện đó ngày hôm nay thì đối với chúng ta rất là bình thường. Nhưng mà thời xưa đó, thời xa xưa, chúng tôi nói cách đây 2.500 năm mà tới đến ở cái oxy mà dưỡng khí mà cần phải có gió thì thật sự là rất là khó có thể chúng ta sẽ mường tượng được. Là tại sao dưỡng khí nó đến từ gió, dưỡng khí nó đến từ nước, nhưng mà không có nước thì không thể có dưỡng khí được. Mà dưỡng khí tức là cái gì cần thiết để cho sự sống của chúng ta. Vì vậy đôi khi người ta trong những cái phi thuyền người ta có những cái sensor, những cái sensor này để chúng ta gọi là tìm ra cái dấu hiệu của dưỡng khí tồn tại ở một nơi nào đó. Thật ra thì tới đến giờ này, khi mà chúng ta nói dừng ở tại đây thì chưa có một chiếc phi thuyền nào thám hiểm không gian của Hawaii Hera của Hoa Kỳ. mà phải khám phá ra được những khí tồn tại ở trên một cái ở trên một cái tinh cầu nào mà trong thế giới này thì chúng ta được biết. Dĩ nhiên là nó có những trường hợp mà chúng ta phải nói đó là tiếp theo, đó là cái dưỡng khí nó tồn tại dựa vào cái bầu khí quyển. Chính ra thì khi liên quan đến bầu khí quyển là nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta rất là nhiều. Bầu khí quyển ở đây chúng ta gọi là hư không. Ở đây cái hư không của bầu khí quyển nó khác với cái thái không mà chúng ta nói ở ngoài, là ở ngoài bầu khí quyển. Nhưng mà bởi vì ngày xưa khi mà chúng ta nhìn lên bầu trời đó, thì chúng ta rất là khó phân biệt rằng ở trên ở xung quanh địa cầu này chúng ta ủ một lớp hư không, và cái tầng hư không đó gọi là khí quyển. Bây giờ mình tưởng tượng như vậy là trái đất xoay 24 giờ hết một vòng, và với 24-25 ngàn mai đó mà nó quay trong 24 giờ đồng hồ, thì nếu mà quý vị chúng ta sẽ tưởng tượng là không có bầu khí quyển, và không bầu khí quyển thì thật sự là nó sẽ tạo nên những cái cơn gió rất lớn và không có gì tồn tại. Chúng ta không nói tới bão cấp 5 mà khởi hoặc cấp 10. Và nhờ có bầu khí quyển, do vậy khi trái đất nó xoay đó, thì chúng ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường được. Chúng ta không thể chúng ta không thể tồn tại mà không có bầu khí quyển. Mình tưởng tượng khi trái đất xoay không có bầu khí quyển thì quả thật là ở trên địa cầu này không có gì một cái tồn tại gì hết. Và cái bầu khí quyển nó giống như một cái bubble và một cái bong bóng nó bao xung quanh địa cầu. Và cái bubble đó chúng ta gọi là hư không. Bây giờ cái việc mà chúng ta nói ngày hôm nay đó không phải là chúng ta bỏ thì giờ để chúng ta nói về cái sự sống ở trên tinh cầu này, mà chúng ta chỉ hiểu đại khái ở đây, tức là trong cái ngôn ngữ của thời bây giờ người ta nói đến nước, nhiều có nước thì có gió thì có hư không. Mà cái ngôn ngữ ngày nay thì chúng ta nói rằng cuộc sống nó nhờ có nước, nhờ có nước nó mới có dưỡng khí, mà dưỡng khí mà nó được luân lưu, nó được gìn giữ, nó được giữ trong cái trật, như là trong một cái quyển. Chúng ta nhờ cái một cái quyển, cái một cái quyển chúng ta hiểu là hư không. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng tôi cũng phải thú thật với quý vị một điều rằng cái bản kinh Vinayapanha này đó, nói là ngài Nagasena đã làm một cái sự trắc nghiệm, đúng ra là một cái ví dụ mà ngài đi dùng cái bình nước để làm gì. Chúng tôi không biết ngài làm như thế nào. Về điểm này thì chúng tôi đành bó tay, và tại vì ở trong kinh chỉ nói vỏn vẹn có một câu, như quý vị đọc thấy ở đây là vị trưởng lão đã lấy bình đã lấy nước bằng bình đựng nước rồi giúp cho nhà vua hiểu như thế nào. Thì bây giờ đó chúng tôi cũng chỉ có thể nói cái gì rất là đơn giản theo kiểu chúng tôi hiểu thôi, tại vì chúng tôi không hiểu là khi mà ngày nay cái sơ đá này dùng cái bình đựng như thế nào. Thì chúng ta biết rằng nước thì nó phải có cái bình chứa, quý vị đồng ý không? Nếu không bình chứa thì làm sao mà nó giữ nước được? Thì ngay cả nhà có thể thôi, theo kiểu chúng tôi nghĩ thôi, thì vua thì ngày ta gây đáng ngày gặp thể là cho nhà vua thấy một điều rằng nếu mà muốn nước mà giữ lại ở trong mình thì nó cần phải có cái thành, nó cần phải có cái nồi, có cái ấm, có cái vật chứa. Thì cũng vậy, nước và khí quyển và không khí mình và giữ nước và giữ khí chúng ta thở, nó sẽ không giữ được trên địa cầu nếu thiếu cái bộ khí quyển. Dạ, thì cái bộ khí quyển nó tuy là nó là hư không, cái bộ khí quyển nó tuy là chúng ta đôi khi thưa quý vị, cái bộ khí quyển đó, chúng ta chỉ có thể hiểu một cách mang máng thôi. Thí dụ như quý vị có thể nghe trong kinh là không phải trong kinh mà trong sách xưa, ở trong Luận Điển nói về trường hợp Khổng Tử đi dạo ở ngoài người quê đó, gặp hai đứa nhỏ cãi nhau. Dạ, nó cãi nhau. Một đứa thì nó nói là mặt trời là buổi sáng thì nó gần, bởi vì nó to, và buổi trưa thì nó xa và nó nhỏ. Thì cái đó cũng có lý lắm, thì chúng ta thấy mặt trời buổi sáng rất là to, và một đứa nhỏ nó khác, nó không, mặt trời buổi sáng nó xa thì nó mát, rồi buổi trưa nó gần thì nó nóng, thì nghe cũng có lý. Rồi lúc đó Phật tử mới quay sang nói với học trò là ở trên đời có nhiều cái mà ta cũng không biết được. Nhưng mà thật sự ngày nay mà chúng ta sở dĩ cái mặt trời thì thật ra nó không có to, nó không có nhỏ, mặt trời thì nó cũng vậy thôi. Và từ buổi sáng cho đến buổi trưa mà nói rằng mặt trời nó gần xa thì nó không có cái chuyện gần xa hơn từ buổi sáng buổi trưa. Nhưng mà cái mà chúng ta biết là tại sao buổi sáng mặt trời nó to và buổi trưa mặt trời nó nhỏ đó, hiện tại bây giờ là tại vì chúng ta biết là do cái bộ khí quyển. Khi mà chúng ta nhìn qua bộ khí quyển, lúc chúng ta nhìn mặt trời đứng bóng chúng ta nhìn thẳng, buổi trưa thì chúng ta cảm tưởng như chúng ta nhìn mặt trời qua cái kính lúp. Chúng ta cảm tưởng qua kính lúp, cái kính lúp nó làm cho cái thị giác của chúng ta đó nhận biết mặt trời có lớn hay nhỏ, nhưng mà thật sự nó không có lớn không có nhỏ. Thì bây giờ mà mình dùng cái kính lúp để mình hiểu một khí quyển thì nó cũng tương đối thôi. Ngày hôm nay thì chúng ta có mắt kính thì chúng ta hiểu nó như vậy. Và chúng ta cũng hiểu rằng sở dĩ ở bên ngoài địa cầu ở xa xôi mình chụp hình mặt địa cầu có màu xanh đó, thì đó là cũng là do bầu khí quyển. Và khi mà chúng ta nhìn lên bầu trời mà chúng ta thấy một bầu trời xanh bao la, nó cũng là do bầu khí quyển. Thật ra ở thái không nó cũng có màu, và thái không có màu sắc. Nhưng mà chỉ như mà chúng ta nhìn qua thấy một bầu trời xanh, không phải là bầu trời màu, không phải là thái không màu xanh, nhưng mà là tại vì bầu khí quyển của chúng ta giống như chúng ta nhìn đời qua cặp kính màu vậy. Thì bây giờ thưa quý vị, chắc chắn một điều rằng những khí và nước không thể nhìn giữ trên địa cầu này nếu không có bầu khí quyển. Cái bầu khí quyển giống như cái bình chứa rất là trong, cái bình chứa nó bao chung quanh cái tinh cầu này. Thì bây giờ quý vị hỏi rằng ngài Nagasena đã thí dụ như thế nào thì thật ra chúng tôi không có biết ngài thí dụ như thế nào, nhưng mà chúng tôi có thể mường tượng rằng ngài lấy cái bình này đựng nước và ngài là bây giờ nước nó tồn tại nên phải có cái bình chứa, nếu không có bình chứa thì nó đã rơi xuống đất, và nó rơi đất nó tan biến chứ đâu có thể nào giữ trong một chỗ được, như vậy nó cần cái bình chứa. Thì trước đây tạm nghĩ rằng ngài có thể thí dụ như vậy. Và ở đây thưa quý vị, cái nghĩa lý của vấn đề đó thì chúng ta hiểu được, nhưng mà bởi vì cái thí dụ cái thực hiện của ngài Nagasena thì chúng ta không có thấy được, thì chúng ta không có nên nói càng, tức là chúng ta không nên là suy diễn ngài đã vẫn dẫn dụ như thế nào. Nhưng mà thế giới đề tài ngày hôm nay chúng ta có những nhận biết phải qua thực nghiệm, là phải nói như vậy là rất là nhiều cái hiểu biết về những hiện tượng vật lý, nhất là những hiện tượng về thiên nhiên đó, là người ta tìm hiểu qua cồn lát. Ở trong những phòng thí nghiệm ngày nay thưa quý vị, thì cũng cho chúng ta biết về những hiện tượng như là chốt xoáy, về tornado, tại sao hai cái áp suất nóng và lạnh gặp nhau nó tạo ra tornado, tạo ra những cơn chốt xoáy khủng khiếp, hay là những hiện tượng như là hurricane, typhoon, cyclone, tức là những cái hiện tượng về bão, phong ba, bão tố, tại sao nó xảy ra ở trong cái bầu khí quyển này. Thì người ta cũng cho chúng ta những cái biết từ cái phòng thí nghiệm. Và dĩ nhiên cái phòng thí nghiệm ngày hôm nay đó thì nó tinh vi hơn ngày xưa nhiều, nó tinh vi hơn là cái gì mà ngày Nagasena làm. Bởi vì ngày Nagasena ngày chỉ dùng những cái vật rất là đơn giản để cho giờ vui hiểu thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận là những cái hiện tượng về vật lý không đối diện được tâm lý và cái hiện tượng về vật lý đó, nếu mà chúng ta không có dùng một vài cái thứ ở trong đời sống để mà thí nghiệm thì thật ra khó, và rất là khó để chúng ta thể hiểu được. Chúng ta nhớ hồi mình đi học tiểu học, có cái gì nhớ mình, chúng ta nói về cái tại sao chiếc tàu nó nổi, tại sao chiếc tàu nó chìm, tại sao một vật thể nó chìm nổi là do cái lượng mà nó cái thể tích mà nó chiếm ở trên mặt nước nó nặng mình nhẹ hơn. Hay hoặc giả là cái trọng lượng của nước chẳng hạn. Bây giờ thì mình nhớ là hồi nhỏ phải làm những thí nghiệm như là họ bỏ trứng vào trong một cái ly thì cái trứng nó chìm xuống, nhưng mà nếu mình bỏ muối vào cho nó hơi mặn thì từ nổi lên, và cái trứng nổi lên đó cũng là một thí nghiệm. Những thí nghiệm đó nhiều khi mà nói ở bên ngoài nghe không hiểu, nhưng mà người ta bắt chúng ta phải làm như vậy thì chúng ta mới từ đó chúng ta mới có thể
để có thể hiểu được vấn đề. Thì ở tại đây chúng tôi cũng phải nhìn nhận quý vị rằng thời xưa mà trong câu kinh nói rằng cái sự sống ở trên tinh cầu này được tồn tại là cần ở nước, rồi nước tạo ra những khí, nó tồn tại trong một khí quyển, thì đó là những khái niệm tương đối rất là xa lạ. Mặc dù ngày nay những khái niệm này rất là sơ đẳng ở trong khoa học, tất cả chúng ta đi học ở trong trường thì mới vào một trường chúng ta học về khoa học thì chúng ta đã học về điều này, nhưng mà những cái niệm sơ đẳng này ngày xưa nó khó nói cho quý vị. Ngay cả cái chuyện mà những cái trái đất tròn hay là những cái tinh cầu mà nó vận hành theo quỹ đạo, cái khái niệm về quỹ đạo thì chúng tôi cũng phải thưa thật với quý Phật tử là đối với loài người về sau này đó, nhất là người Tây Phương đó, mãi đến thế kỷ thứ 16 thì họ mới bắt đầu mường tượng ra cái gọi là quỹ đạo. Ngày xưa thì họ cứ nghĩ là cái trái đất này nó vuông, và mặt đất thì nó là một cái địa điểm cố định, và mặt trăng mặt trời á nó mọc đầu này nó lặn đầu kia, nó đi chung quanh trái đất thôi. Nhưng mà về sau này thì chúng ta mới biết được rằng cái trái đất này thật sự nó vận hành theo một cái quỹ đạo về của mặt trời, và do vậy nó có gần có xa, cái quỹ đạo nó không phải hình tròn, rồi chúng ta mới có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Cái đó cũng khó hiểu, nhưng mà thời xưa thì Đức Phật đã dùng cái chữ quỹ đạo này để ngài diễn cho con đường của trái đất vận hành ở xung quanh các tinh cầu. Thì nói tóm lại là những cái khái niệm như vậy nó xa xưa lắm, nó những cái chuyện đó thời bây giờ khi mà chúng ta nói trái đất mà nó vận hành trong cái xung quanh cái quỹ đạo thì thực ra dễ hiểu, hay là mặt trăng vận hành xung quanh trái đất thì dễ hiểu, nhưng mà cái thời nào đó thì quá thật là khó hiểu và rất là khó hiểu. Thì ngày hôm nay mà chúng ta nói đến những cái hiện tượng như là sự sống, thì sự sống ở trên này thì cần phải có nước, nước cần phải có dưỡng khí, nước tạo dưỡng khí, rồi dưỡng khí tồn tại ngày hư không, thì đúng ra nó hơi khó hiểu với người thời trước. Nhưng mà ngài đã cố gắng để ngài giảng cho vua Nguyên ra hiểu về điểm này. Thì bây giờ chúng tôi muốn nói đến điều sau cùng trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, thì quý vị là trong cái quan niệm của chúng ta về cả tâm lý như vật lý này, thì đa phần cái quan niệm của chúng ta nó có tính chất là độc lập và sự tồn tại của độc lập. Ở trong cái ngành mà duy vật biện chứng ấy, thì người ta hay cố gắng để họ chứng minh một điều là vật chất có thể tồn tại độc lập không. Nhưng mà thật ra cái chuyện mà vật chất tồn tại độc lập hay không, cái điều nó không quan trọng. Điều quan trọng nhất trong đạo Phật mà chúng ta đề cập đến là tất cả những hiện tượng về vật lý và tâm lý ấy, nó đều là tồn tại trong một cái hình thức gọi là tương tác, gọi là tương duyên, hay là gọi là y sinh, tức là nương nhau mà sống, interdependent, tức là cái này nó nương vào cái kia chứ nó không thể nào mà nó tồn tại độc lập hết. Dạ. Cho đến giờ này thì trong cái bản năng mà bình thường của chúng ta, nhiều khi chúng ta có những cái nhận thức nó rất là cổ lỗ sĩ, nó rất là hẹp hòi, nhưng mà chúng ta vẫn nhận thức, ví dụ như tôi là tôi không có cần ai hết, tôi không cần ai hết, không có ai hết thì tôi sống của một mình cũng được, không sao. Thì nghe nói là không ạ, không có ai thì tôi sống mình cũng được, sao được, nghe cũng hay, nghe cũng giỏi, nhưng mà thật sự không có gì vậy. Thì cuộc sống của chúng ta là cần rất nhiều người, cuộc sống của chúng ta là cần mọi người, không phải là vợ cần với chồng mới cần với vợ mới sống được, cha mẹ cần con cái, nhưng mà nó còn những cái cần phải nữa. Mình tưởng tượng ở trong một thành phố không có điện, một thành phố không có cảnh sát thì chúng ta ra sao, hay là cuộc sống hàng ngày không có những nghề nông cho chúng ta những nông phẩm, rồi không có những cái, nói chung là cái gọi là sự sống, cái gọi là sự tồn tại của tất cả các pháp đó, nó đều là cái sự tựa nương, có cái tương duyên, tương tác, tương hợp, tương sinh với những pháp này và pháp kia. Và là do vậy nó không có cái yếu tố gọi là độc lập hay không có yếu tố độc tôn. Và chính vì điểm này đó mà đạo Phật ngay từ trong căn bản thì đạo Phật đã không nhìn nhận có một thượng đế độc tôn. Là tại sao cái thượng đế độc tôn á, nó có vấn đề là thứ nhất
là bởi vì là thượng đế là không ai tạo ra thượng đế hết. Nếu còn có cái gì tạo ra thượng đế thì không gọi là thượng đế. Nhưng mà nếu nói là không có cái gì tạo ra thượng đế, tức là chúng ta nói là có diện pháp hiện thể mà không do duyên sinh thì nó không có trong đạo Phật. Và điều thứ hai là khi mà chúng ta nói về thượng đế thì chúng ta quan niệm rằng thượng đế là một cá thể tồn tại đâu đó. Nhưng mà trong kinh Phật thì không có nói chuyện đó. Dạ, trong kinh Phật thì không có nói chuyện là thượng đế nó có một cái vật thể gì tồn tại mà nó không có nương vào hóa khác, trừ khi cái pháp đó là pháp vô vi. Dạ, pháp vô vi rất là niết bàn thôi. Tất cả những hữu vi đều là do duyên mà sanh, mà cũng là duyên mà diệt. Ngay cả thưa quý vị, đối với một người phật tử bình thường, người phật tử Việt Nam mà nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì cho dù cái cảnh giới đó có mô tả như thế nào đi nữa, có bảy hàng cây báo, rồi có ma ni trang hô, có trang cường và mẫu khách vân vân, nhưng mà rất trong cái nhìn của một đạo Phật, của Phật pháp, mà cái gì gọi là đến phần đó, thì những cái cảnh giới mà được diễn tả bằng sắc tướng, bằng âm thanh, bằng hiện tượng như vậy thì nó phải có sanh và nó phải không có diệt, và nó phải có diệt, nó không thể vĩnh hằng, nó không thể tồn tại mãi mãi, nó không thể nào mà nó là từ quá khứ tới hiện tại đi bay đều tồn tại. Tại vì sao? Tại vì tất cả hữu vi pháp nó đều do duyên mà sanh, và do duyên mà diệt, cái này nó nương cái kia, không có một cái nào mà nó tồn tại độc lập và tồn tại biến diễn. Là tất cả chư hành đều là vô thường hết. Thực ra thì những điều này đó đôi khi nó dễ hiểu, nhưng mà nó không phải, có thể là những điều mà chúng ta cảm nhận ngay ở trong đời sống. Nói một cách khác là chúng ta biết rằng các pháp có sanh rồi có gì, các pháp nương nhau mà sống, nhưng mà vì cái kiến chấp, vì cái vô minh, nhiều khi mình cũng có những cái tự hào tự phụ. Thật ra quý vị thấy mình sống ở trong đời này, mình là một người hiểu biết thì không có ai có thể vỗ mình nói rằng tôi tồn tại và tôi sẽ sống, tôi sẽ tiếp tục hiện hữu mà không cần ai hết. Thật ra chuyện đó không có. Cái vui, cái buồn, cái bình thường, cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, chúng ta nó tùy thuộc vào thời tiết, nó tùy thuộc những người xung quanh, nó tùy thuộc vào chính trị, tùy thuộc vào xã hội, nó tùy thuộc nhiều thứ. Chỉ có những người sống ở trong những cái xã hội trí diện đó thì người ta mới thấy rằng mình tồn tại mà không có cần biết về cơ chế chính trị, mình tồn tại mà không biết về những hiện tượng xã hội, tồn tại mà không biết về kinh tế. Ngày xưa thứ gì ở Việt Nam đó, và chúng tôi nhớ có những người mà người ta nói là nhân dân rồi phải lo chuyện đảng và nhà nước lo là được rồi, tức là chính quyền sao cũng được, chính quyền ở trên là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thôi, và chính quyền muốn vẽ đồng thì vẽ đồng, vẽ rắn thì vẽ rắn. Nhưng mà bây giờ thì xã hội càng tiến bộ, người Việt Nam càng lúc càng có nhiều ý thức thêm rằng là cái cuộc sống của mình nó liên quan đến bộ máy tầm quyền, nó liên quan đến xã hội, nó liên quan đến kinh tế, thành ra mình nên quan tâm đến những điều đó. Ngày xưa thì thật ra nguyên vị là người ta muốn xây dựng một đất nước, mà người ta muốn vẽ sao thì người khác phải theo vậy thôi, dân chúng không cần phải phải suy nghĩ, dân chúng cần phải biết là đất nước đi về đâu, ai lãnh đạo mình và đường hướng ra sao. Là tại vì thật ra mới nghe thì nghe rất là hay, nghe rất là đẹp, nhưng mà ở tại các xã hội Tây Phương người ta gọi là đó là chính sách muôn dân. Bởi vì cuộc sống của chúng ta có một điều mà chắc chắn là chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta sống có liên đới, chúng ta sống có tùy thuộc, chúng ta sống có nó có nhân có quả, chứ không thể nào là cái này nó hiện hữu không do nhân, và cái này nó mất đi mà nó không để lại hiệu quả cái gì. Thì bài học ngày hôm nay thật ra thì nó là một bài học nó nhiều về vật lý, tại vì nó xuất từ một cái câu thắc mắc của vua Vinaka, và ngài Nagasena này đã dùng một ví dụ. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải nói với quý vị một điều là cái câu hỏi và câu trả lời thì nó cũng không có gì khó hiểu, chỉ có điều là ngài Nagasena này đã dùng cái bình đựng nước để ngài làm thế nào cho nhà vua hiểu thì chúng tôi không có mặt ở tại đó, thì chúng tôi không biết. Dù sao đi nữa thì nó cũng là một trong những khái niệm rất là thú vị. Và khái niệm này đối với chúng ta ngày hôm nay là bình thường, nhưng mà thời xưa thì nó không phải là dễ hiểu cái gì. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện ở hôm nay tại đây, để chúng ta bước qua phần thảo luận của sự tập. Và có đầu tiên thì xin được hỏi Thượng tọa Từ Siêu, mà Thượng tọa Từ Siêu không biết là Thượng tọa có còn ở trước máy không, nếu Thượng tọa có ở trước máy thì xin kính thưa Thượng tọa mở đầu cho phần thảo luận. Và Thượng tọa Từ Siêu, khi mà chúng ta học về người Di Di Pháp, học về A Di Đà thì chúng ta thấy rằng phần nó có hai phần, là phần danh pháp và sắc pháp. Danh pháp nó về tâm, trong đó cái tâm vương, tâm sở, hay là nó tâm và thuộc tánh. Và phần sắc pháp thì chúng ta nói về sắc đại chúng, rồi sắc ý sinh. Thì có nhiều người họ nói rằng thật ra đó là với A Di Đà thì nó là một môn tâm lý học Phật giáo, và bởi vì tâm lý học Phật giáo thì nó quan trọng, nó về tâm thôi, cái về sắc nó không quan trọng. Tôi nói như vậy có chính xác hay không, hay là ở trong Phật pháp, mà nhất là trong A Di Đà, dù đó là danh, dù đó là sắc, dù đó là danh pháp, dù đó là sắc pháp, dù đó là tâm hay là vật lý, thì tất cả điều đó đều có cái gì, có giá trị nhất định hết, chứ không phải là chúng ta chủ động về tâm thì chúng ta phủ nhận sắc pháp, phải không? Xin tỉnh nó là ý kiến của Thượng tọa Từ Siêu.
Vì sao chúng tôi nói như vậy?
là bởi vì ở đây chúng gì? Nếu mà chúng ta xem ở trong bộ thứ bảy của Tạng Diệu Pháp, từ bộ Phật Thanh Án, phần duy thể, thì chúng ta sẽ thấy rõ một điều là không phải đơn thuần danh pháp tự nó tồn tại, gì cũng có tồn tại được. Nếu như không có cái chữ trợ duyên của sắc pháp, chỉ trừ ra ở cõi vô sắc là thuần danh pháp chứ không có sắc pháp, nhưng nó là cõi vô quẩn và cõi nhất quẩn, tức là cõi vô tưởng, thì sắc pháp cũng đề cập đến rất là nhiều. Nhưng chúng ta thấy rằng ở đây khi đề cập đến cảnh duyên thì ở trong đó cảnh là đối tượng cho tâm sinh khởi, tác động tâm sinh khởi, cảnh đó có cả danh pháp và gọi có cả sắc phẩm, như là hình sắc, hình tinh, hình xích, hình vị, hình xúc đều là sắc pháp. Và khi chúng ta nói đến nhân duyên hay câu tâm duyên thì chúng ta cũng phải nói rằng là tâm tạo ra tâm chính tách số một hai này rupa tạo tâm, tức là tạo ra bảy sắc hành động, bảy sắc tâm hành động, đi nói cười khóc, đại quan nhi, tiểu quan nhi, tình duyên quan nhi và sắc tâm bình thường, tức là hơi thở, cũng có đề cập đến sắc pháp. Đó là chúng ta chưa kể đến cái gọi là hai cái duyên thuộc về tiền sanh duyên, purisa tapasya, là đề cập đến năm cái sắc tưởng tinh, hay là năm vật, năm tập vật, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh trí, thần kinh thiệt, thần kinh thân đó, năm cái sắc đó nó làm duyên, là cái chủ trú cho tâm nhãn, thần nhĩ, thần kỹ, thần kỹ thức, và nhĩ vật là cái chủ trú cho ý giới, thì thức giới ở cái duyên này nói rất là nhiều. Hoặc là như hữu tư duyên bất khả cha tất bất chi giác, thì ở đây năng duyên tức là tâm khẽ tâm, mà sở duyên ở đây tức là ám chỉ cho bốn loại sắc pháp, lưỡi sắc nghiệp sắc tâm sắc quyết tiết sắc vật thực, bốn loại sắc pháp khẽ thành khi mà bốn loại sắc pháp đang sanh, khi mà trẻ có tâm được khởi lên. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta cũng thấy có liên hệ đến sắc phẩm. Rồi như là sắc mãn nguyện, sắc mãn nguyện duyên hay là sắc vật thực duyên, v.v. ở trong đó đều có liên hệ đến sắc phẩm. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói rằng là ở trong cái tạng diệu pháp, hay nói chung là trong Phật pháp, không phải chỉ quan trọng về tâm pháp mà bỏ qua mà xem nhẹ cái tâm pháp, có đề cập đến cho nên ai nói là Phật giáo là duy tâm thì trong trường hợp đó là không đúng, quý vị, không đúng. Phật giáo phải duy vật mà cũng không phải duy tâm. Phật giáo trình bày cả hai cái khía cạnh tâm và sắc pháp, giới pháp và sắc pháp, hai yếu tố này nó hỗ trợ với nhau, nó mới hình thành lên cái gọi là cái thế giới vũ trụ này luộc thẳng. Chúng ta cần phải hiểu Nhưng mà ở đây cũng phải nói rằng là tại sao sắc pháp tịch được đề cập đến hơn là danh pháp, là bởi vì thưa quý vị, nếu mà sắc pháp nói về cái phật vô vi giác, cái phật vô mạng quyền Acchimittiriya, thì như đất núi, đất đá, sông biển, núi rừng v.v. cây cỏ thảo mộc, thì sắc pháp đó nó chỉ đơn thuần là nó chỉ có đất nước ở đó là thôi, nó không có gì là quan trọng mà phải mổ xẻ ra. Nhưng mà khi nói đến sắc pháp mà liên hệ đến cái loại hữu hoàng quyền của chúng sanh, sắc pháp hay là sắc gì biết tình gì khác, cái loại hữu hoàng quyền, cái loại hữu tri giác, thì ở đây sắc pháp nó không có phong phú bằng tâm pháp, nhưng mà nó cũng quan trọng. Bởi vì tâm pháp ở đây tức là chỉ cho cái đời sống tâm lý của chúng sanh có thiện có bất thiện, thiện có nhiều loại, thiện giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện chư thế, rồi bất thiện có tham, có sân, có si, vân vân. Và tâm pháp cũng can thiệp cái sự hiện hữu của sắc pháp ở trong bốn loại là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc lý, sắc vật thực. Thì ở đây sắc nghiệp tâm gia rô quá nó hiện khởi cũng có cái sự can thiệp của danh pháp, tức là nghiệp cầm mắt ở trong đời quá khứ, nghiệp nó đưa đến quả nhị thục mà hình thành cái sắc, cái thân sắc bây giờ, rồi lại nữa sắc tâm rồi cái tất cả hay rụt quá với cái sự hành động cử chỉ duy nhiên quay đi đi đức là ngồi của lớp, hay là nói cười khóc hoặc là hơi thở, tất cả những cái sự hoạt động của tất cả hoạt động của tất cả thì đều là do tâm trợ tạo. Cho nên sở dĩ mà chúng ta đọc qua cái điểm chúng ta thường thấy đề cập đến tâm là nhiều, là bởi vì tâm pháp nó phong phú hơn, nó đa dạng hơn là sắc pháp. Một loại nữa, một cách nữa mà chúng tôi muốn nói ở đây là vì sắc pháp là một pháp mà được gọi là Pariyaya, thập mắt là pháp cần chỉ biết gì, chỉ là biết được lưa rồi. Nhưng mà đối với tâm pháp thì nó có bốn loại, có những tâm cần phải biết gì, có những tâm cần phải được đoạn trừ, có những tâm cần phải được tác chứng, và có những tâm cần phải được tu tập. Do đó cho nên tâm pháp nó đa dạng hơn. Một mặt khác nữa là ở đây muốn nói là để giải quyết cái vấn đề khổ đau của kiếp sống như là sinh già bệnh chết, thì giải quyết vấn đề đó không phải là tu chỉnh từ các pháp, mà phải là tu chỉnh từ các pháp đến tâm rồi. Bởi vì tâm tạo ra cái hành động thiện, tạo ra hành động bất thiện. Tâm khởi lên phiền não nhiều, hoặc là tâm khởi lên những cái thiện pháp trí tuệ để đoạn trừ phiền não, chấm dứt sự khổ đau vân vân, thì như vậy tâm là quan trọng. Mới đề cập đến nhiều, và ở trong kinh tạng Đức Phật ngày thường đề cập đến những vấn đề tu tập tâm, tức là giải quyết vấn đề đó. Chứ mà sắc pháp thì có được phải những mình sắc pháp nó tùy thuận vào, tùy thuộc vào danh pháp. Cũng có nói chứ không thể không, nhưng mà nó ít thôi. Lý do là như vậy, chứ không phải hoàn toàn nói rằng Phật giáo chỉ là nói đến là tâm lý học, như là tư vấn tâm lý học mà chưa nặng về tâm mà bỏ quên được tắc tắc, không có quên được những gì, không có xây nhà tắc tắc được. Tắc tắc cũng rất quan trọng, nhưng mà có điều là tại vì về cái hệ vật chất đó, là nó chỉ có chừng mực đó thôi. Ừ, chứ hơn nữa muốn bỏ phàm tăng thì sao thánh, muốn từ ví dụ muốn đoạn trừ cái từ khổ đau để đạt đến cái hạnh phúc, cái hạnh phúc cao hay thấp, hạnh phúc tương đối hay hạnh phúc tuyệt đối, thì tất cả đều là phải tùy thuộc vào cái sự trung tâm nỗ lực của tâm thôi. Còn tắc pháp là nó tùy thuộc vào tâm. Đó là những vấn đề mà chúng tôi xin được chia sẻ trên và những vấn đề qua cái câu hỏi của Thượng Đệ Tâm Như Thế Nam Mô Bổn Thầy.
Sao thủ kính trình sự tòa thầy sư, mình xin thông đức và thương quý cũng bây giờ chúng ta bước qua câu thảo luận tiếp theo. Kính thỉnh sự tòa pháp đăng, sự tòa pháp đăng có nghe được không? Nếu sự tòa pháp đăng nghe được, xin sự tòa pháp đăng có nghĩ trả lời cho câu cập thảo luận tiếp theo. Dạ. Do đó sự tòa pháp đăng ở đây chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái khái niệm về tâm pháp, về sắc pháp, và kể cả những khái niệm về tâm pháp và khái niệm trong sự tu tập, không phải lời nào không phải là trong mức độ nào văn hóa nào cũng dễ dàng để mình hiểu biết. Có những mức độ họ thiên về cái này, có những mức độ thiên về cái kia. Điều mà muốn hỏi thì đó căn là tại đây là khi mà chúng ta học Phật pháp, nó có những điều mà chúng ta hơi ngờ ngỡ, có những điều mà chúng ta hơi khó hiểu, có những điều mà cái ngôn ngữ thời xưa nói như vậy mà ngôn ngữ thì người thời nay nói khác ấy. Thì một người học Phật, một người học Phật, một người nghiên cứu thì nên làm gì ở trong những trường học đó để tương đối mà chúng ta có thể không có thất thố bằng cách là chúng ta phủ nhận cái đó quá sớm, hay là chúng ta không rơi vào trường hợp như gì. Và lấy ví dụ như là ngày xưa thì chúng ta nói về những cái tế bào sắc, ngày hôm nay thì ngày xưa ta nói về những sắc na sắc pháp, thì chúng ta nói về tế bào sắc, chúng ta nói về những sắc na tâm pháp chẳng hạn. Những điều đó là những điều rất là khó hiểu chứ không phải là dễ hiểu. Thì theo sự tổ hợp căn là một người Phật tử khi học Phật mà đi vào thế giới đó mà thấy nó hơi khó như vậy, thì người Phật tử nên có thái độ như thế nào và học tình hợp lý và cái định tự do hợp đó.
Nam mô Phật thầy, 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 nam mô Phật thầy. Nếu mà không biết được thì rất là khó để mà giác ngộ giải thoát. Đối với Đức Phật thì Đức Phật này dù ngày dạy ở cái phương diện nào thì người ta cũng thể nhận rõ được cái gì gọi là cái tập khởi, cái gì hay là cái tập khởi và cái gì cần phải đoạn trừ. Thì mình thấy rằng đối với Đức Phật đó thì có những lúc đó thì Ngài giảng dạy danh và tắc, Ngài chỉ nói ngắn gọn. Thì có những lúc mà khi những người mà còn học rộng nữa thì Ngài nói rộng ra. Khi tắc pháp thì có 28 tắc, 4 tắc tứ đại và 24 tắc đi đại kinh. Hoặc là có lúc nữa thì Đức Phật Ngài dạy về danh pháp như là thọ tưởng hành thức thôi. Rồi có lúc đó thì phân biệt ra thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở, thức quẩn tâm hóa một cái tâm. rồi phân ra nếu ngày dạy cách ngắn gọn á, thì ví dụ như tâm thiện và tâm bất thiện, thì chúng ta cũng thấy rằng khi mà tâm bất thiện sanh lên á, thì nó có cái tưởng bất thiện, cái thọ bất thiện, cái hành bất thiện và cái thức bất thiện, nên khi tâm bất thiện sanh lên á, thì nó đồng loạt các pháp bất thiện có mặt. Rồi khi mà cái sắc pháp mà cái Phật gọi lại là bất thiện đó, thì thật sự nó là do cái tâm bất thiện mà nó điều khiển cái sắc thân này, sắc thân cộng các tại danh. Thì mình thấy thân sắc thân, thân cộng các thân tại danh. Thì Đức Phật này biết rằng do cái tâm của chúng ta điều khiển cái thân này. Nên quý vị thấy rằng đối với Đức Phật đó, là cái sự giảng giải tu tập đó, thì cái phần mà cái chi kiến đó là cái phần căn bản để đoạn trừ những cái tham ái tập khởi trong tâm của chúng ta. Bởi vì Đức Phật ngày dạy cái thân của chúng ta đó, thì quý vị thấy Đức Phật ngày biết có những người họ tu tập họ chấp chặt, họ ăn như lúa tắc, ăn gia dụng, ăn da dê, ăn bông măng trái cây, ăn uống nước lạnh rồi này kia nọ, thì Đức Phật ngày biết rằng cái tham ái là do cái tâm tham ái và cái sắc mà mình tái sanh vào cõi sắc. Rồi bây giờ mình không biết đoạn trừ cái tâm của mình á, còn đi đoạn trừ sắc thì không thể nào đoạn trừ được. Bởi vì chúng ta học ở trong cái kinh điển chúng ta thấy cái sắc pháp là cái sắc để cái pháp chi trừ. Thì cái tâm á là cái tập khởi tham ái để đưa đến tái sanh. Thì cái đó là cần phải đoạn trừ. Nên quý vị thấy rằng nếu mà Đức Phật này Ngài nói về những cái người mà họ tu tập đó, họ tu tập mà họ chấp chặt những cái giới điều sai lầm đó, chúng ta thấy như là Ngài nói qua cái thời gian mà Ngài tu khổ hạnh, tu yểm ly, tu bần quế đó, hạnh độc cư đó, thì Ngài nói là những cái hạnh đó Ngài tu qua hết rồi, nhưng mà những cái hạnh tu đó, dù là Ngài ăn một bữa một cái hộp mè hoặc một cái táo, một hộp lúa, dù Ngài trải qua thời gian lâu như vậy nhưng mà Ngài cũng không giác ngộ được. Tại vì nó không phải là cái phương pháp đoạn trừ. Mà khi nào đó mà cái tham ái từ tâm, bởi một cái trạng thái mà phản ứng thuận nghịch đó, thì không phải là cái mục trí. Thuận đó, có nghĩa là mình xuôi theo, nghịch đó, là mình chống đối trở lại. Nên quý vị thấy những cái lối tu khổ hạnh là mình chấm đối với thân của mình đó, thì đều không phải là cái phương pháp mà Đức Phật ngày giác ngộ được. Cái phương pháp đó Ngài trải qua nhưng mà Ngài thấy hoàn toàn không phải là cái sự đoạn trừ nơi ăn uống ngủ nghỉ. Mà có những khi mà quý vị thấy những người ngoại đạo đó, ví dụ họ nhịn đói 20 ngày và ăn 1 ngày, họ nhịn đói 20 ngày, thì Đức Phật Ngài mới nói họ cái việc mà ngươi làm xong rồi ngươi bỏ rồi ngươi làm trở lại, cứ làm rồi bỏ trở lại vậy hoài, đâu phải cái mục đích. Bởi vì nhịn đói 20 ngày để rồi ăn lại nhịn đói 20 ngày ăn lại, như vậy thì nó không phải là cái phương pháp để đoạn trừ. Đó là một cái phản ứng thuận nghịch là mình không giữ ý, thuận là mình tuân theo. Nên Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài nói trong cái bài kinh Đại Cổ Uẩn, Ngài cho chúng ta biết rằng cái sắc nó có cái vị ngọt của sắc. Cái vị ngọt của sắc là gì? Cái tuổi mà 10 tuổi, cái tuổi mà tóc rồi mặt da rồi cả thân thể mình cái gì cũng đẹp và nó tương đối nó khỏe khoắn rồi nó ít bệnh hoạn, cái mà đó là Đức Phật gọi là cái vị ngọt của sắc. Cái nguy hiểm của sắc là cái sắc thân này nó phải già bệnh và nó phải bị nhiều cái hiểm họa lúc tuổi già, đó là cái nguy hiểm của cái sắc này. Rồi cái sự liễu tri sắc hay là thoát ly hay là liễu tri sắc là bậc thánh biết được như vậy, nên các bậc thánh là không có mong mỏi đối với sắc, không có mong mỏi đối với sắc là không có hỷ tham đối với sắc. Bởi vì sao? Vì bất cứ cái sắc nào, dù cái sắc đó sắc là gì, cái sắc thô như thế, sắc thô là chúng ta là người mang thai sanh, sắc tế là những hàng chi tiên vạn tiên, thì Đức Phật này cho chúng ta biết là những sắc thô sắc tế đó nó đều là sắc thôi, mà các cái sắc đó đều không quan hỷ. Tại vì dục thủy là đưa đến thanh thủ, nên Đức Phật Ngài mới nói chúng ta đó. Bởi vì chúng ta thấy một cái người mà học Phật pháp khó hiểu nhất là cái phần gọi là đoạn trừ. Bởi vì chúng ta biết đoạn trừ thì chúng ta mới thánh thành thánh nhân được. Còn nếu mà chúng ta không biết đoạn trừ đó, thì chúng ta luân hồi mà dây dẫn những kiếp chúng ta ăn, có thể ăn cỏ, có thể ăn ăn rau, có thể ăn đậu, có thể ăn một loại nào đó, làm những cái loại sinh vật mà những cái loại ăn mà một loại vật nào đó nó chỉ ăn một loại cái cây quả củ của trái bông hoa cỏ này kia, nó ăn một loại thôi. Thì chúng ta thấy nhiều cái loại do cái tham ái mà nó tái sinh vào ăn những cái loại này rồi loại kia. Và Đức Phật thì biết rằng do cái tham ái, cái tâm tham ái mà họ tái sinh vào đó họ ăn. Ví dụ như một người họ thích ăn cỏ, ăn rau gì đi, họ thích ăn cái đó, họ cho ăn cái đó là cao thượng thì họ sẽ sanh làm cái người đó. Nên Đức Phật ngày mới nói với một cái người mà tu hạnh mà ngu hành giả đó, nếu người ăn như con bò, người ngủ như con bò, người có suy nghĩ như con bò, có tư tưởng như con bò thì người được thành con bò. Nhưng mà nếu người nghĩ rằng ta hành cái phạm hạnh này, cái thiện hạnh này đó, ta sanh gì khỏi trời này khỏi trời kia đó, thì Đức Phật này tuyên bố sẽ rơi vào trong địa ngục. Rơi trong địa ngục. Như vậy là cái địa ngục thì nó có tà kiến rơi vào địa ngục, mà nếu mà mình hành chỉ là cái tham thường dính mắc vào đó thôi. Còn nếu mà hiểu sai lòng tà kiến, mà hiểu sai là giới cấm thủ, tham tà kiến thì tâm là giới cấm thủ. Như vậy thì Đức Phật ngày phân biệt là ngày biết được cái tham ái ở trong cái vật thực đó, mà người đó phải tái sanh bằng cái loại ăn loại này loại kia. Nên Đức Phật ngày nói một cái câu mà chúng ta là vị biết được Đức Phật ngày nói với một cái vị nhất thiết chủng tí này, nói rằng cũng như cái người mà tu cái hạnh khẩu hình giả vậy, ăn như con chó, ngủ như con chó, có tư tưởng như con chó, trở thành như con chó thì chết sẽ được sanh làm chó. Nhưng mà nếu nghĩ rằng ta hành hạnh con chó, ta ăn uống khó khăn như vậy nè, quý như vậy nè, mà ta được sanh như cõi trời, như cõi trời kia, thì Đức Phật nó rơi vào địa ngục. Thành ra chúng ta thấy ở đời có nhiều người đó, nếu mà mình ăn uống bình thường, người ta không thấy mình gì cao thượng hết á, mình ăn như con chó, như con bò đó, mình ăn cái gì đó mà kỳ lạ đó, thì người ta là thấy cái chuyện mà mình ăn bình thường là cái bình thường lắm, ăn cái gì kỳ lạ đó là cái, đó là mới là cái người tu hành dữ dội. Thành ra chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật này biết là hoàn toàn là do cái tà kiến, cái giới cấm thủ mà nó sanh ra những cái lối tu mà họ chỉ đặt chú trọng lên cái sự thân thể của họ thôi, cái sự vật chất thôi. Nhưng mà Đức Phật thì biết cái vật chất dù chúng ăn cái loại nào thì chúng cũng già bệnh rồi chết. Nên quý vị thấy những người mà ăn gạo lứt này kia nọ, những cái phương pháp Osawa nói là này kia nọ, nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải chết thôi. Không có một cái người nào ăn cái vật chất đó mà không chết hết. Và cái sự chết nó phải tái sanh trở lại, có thể là mình ăn một loại nào đó. Nên quý vị thấy trên đời này có nhiều người họ sanh ra họ ăn cái loại này, ăn loại kia, họ thích thú. Thì cái thích thú đó Đức Phật nó là do cái ham ái của tâm mà thích vào cái vật chất đó, nên cái người đó tái sanh vào để hưởng thụ vật chất đó. Ngày nào người đó hiểu được các cái sắc đó, nó là cái các cái sắc đó nó có sắc tập khởi chính là tham ái, nó làm cái sắc tập khởi. Nên quý vị thấy rằng Đức Phật ngày nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng một cái người mà tu đó có trí tuệ đó. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng ngài là thầy của thiên nhân chi đạo sư tứ tâm như từ phụ. Nên bây giờ quý vị thấy có nhiều người ví dụ như mình đặt ra cái câu hỏi là sắc uẩn tâm cho người nào, thức uẩn tâm cho người đó phải chăng, mình trả lời được không? Thì mình trả nếu mình biết đó, Đức Phật nói rằng sắc uẩn tâm cho cái người cõi sắc giới hoặc là cõi dục giới hoặc là cõi vô tưởng có sắc uẩn tâm, nhưng mà cõi vô tưởng đó là danh uẩn hay thức uẩn không tâm là sắc uẩn tâm, rồi bốn cõi vô sắc đó danh uẩn tâm là sắc uẩn không tâm. Đức Phật này biết được ngài nói cái câu là chúng ta thấy là ngài thầy của trời người, thầy trời người ấy là người ta tôn kính Đức Phật là bậc đạo sư. Ngài biết được chứ, biết được cái cõi đó là cõi vô sắc, là có danh không có sắc, cái cõi sắc là có sắc mà không có danh, cái cõi hữu danh hữu sắc là cái cõi ngũ uẩn. Thì Đức Phật ngài nói như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là thầy của trời người. Một câu Đức Phật ngài nói ra đó là tam giới như đạo sư. Còn bây giờ chúng ta thấy mình nói tu phải ăn này ăn kia rồi tu phải không giữ tiền, cái chuyện đó rất là tầm thường. Nhưng mà đó là Đức Phật này rất là tầm thường. Những người mà không giữ tiền mà thành giác ngộ đó thì những cái người mà họ ở đời họ suốt đời họ không có tiền, họ thành thánh nhân hết rồi. Nên chúng ta thấy người Phật tử chúng ta có nhiều khi mà chúng tôi nghe những người Phật tử nói ông sư ổng chỉ tới ông sư nó chỉ biết ông sư không giữ tiền là được rồi. Có như ông sư không giữ tiền là cao thượng đỉnh, mà thật sự ông sư không biết cái gì để ông tu, ông không giữ tiền là ông tu sao? Không lẽ Đức Phật nữa không giữ tiền là mình thành thánh nhân sao? Nhưng mà có những người họ dạy thời thấy tội nghiệp họ, cái tham ái là cái tâm chúng ta, mình không có còn tham ái thì mình mới giác ngộ được. Chứ không phải là do cái tiền đó nó làm cho mình ô nhiễm, không phải. Tiền nó có làm gì ô, nó không có làm cho mình ô nhiễm. À, mà chính là cái tham ái làm cho ô nhiễm. À, nên chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật ngày dạy cái phương pháp là đoạn trừ cái tà kiến trong tâm. Rồi bây giờ ví dụ chúng ta thấy có nhiều người đó họ tu tập không giữ tiền, họ tin mà khen mình chê người. Cái chuyện này chúng ta thấy nó lờn cơn rất là nhiều. Và những người Phật tử thì họ lại không có cái chi kiến nên họ không biết đoạn trừ cái tham ái. Chứ không phải là đoạn trừ nơi cái chỗ mà mình ăn gia dụng, da dê, uống nước, hoặc là không giữ tiền, hoặc là bịt khẩu trang, mũi đĩa ngày xưa. Những cái văn hóa là ta bất tá đó. Họ còn nói cái thủ tiết của họ là bịt khẩu trang rồi uống nước mà không có uống nước rộng nữa kìa. À, họ còn ghê gớm hơn nữa. Nếu bây giờ thật sự quý vị biết rằng, nếu bây giờ ăn sư mà không giữ tiền, gặp mấy người Navajo mà đặt đeo khẩu trang mà không uống lạnh thôi, mình có thể theo với những người đó. Cái ăn sư thì chưa ăn thua gì hết. Những sư đó cũng còn ăn uống, cũng còn ngày đi nào cũng chưa có làm nữa. Nhưng mà Đức Phật ngày biết ngày xưa đó, đệ tử của Đức Phật mà khi mà biết được cái người nào đoạn trừ cái gì và cái người nào dính mắc ở chỗ nào, đệ tử của Đức Phật ngày xưa học Phật pháp nhiều nên họ biết được đoạn trừ cái tham ái, chứ không phải đoạn trừ nó cái thân này, không phải là mặc cái y gấp, đó là phúng nhân, hay là không phải là ăn gấp hay dụng da dê, ăn lúa lách, lúa tóc, hay là ăn bột mì, hay là ăn cái này kia nọ mà trở thành thánh nhân. Nó không phải do ăn cái đó mà thành thánh nhân. Nếu mà ăn cái đó tham ái thì tái sanh theo cái loài mà ăn bột, ăn mì, ăn lúa dừng, ăn gia dụng, ăn da dê, ăn cái này kia nọ, tái sanh theo cái đó thôi. Chứ không phải là đoạn trừ cái tham ái, là đoạn trừ cái đó, hình thức đó không phải đoạn trừ. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày mới nói rằng kẻ phàm phu 8 tháng Như Lai chỉ có phần giới thôi. Chứ kẻ phàm phu không có biết được cái phần tuệ của Như Lai. Cái phần tuệ này chỉ có khi nào một người đó đi theo Đức Thế Tôn là biết. À, biết Thế Tôn ngày chứng được cơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Đức Thế Tôn có tiên nhãn thông, tiên nhị thông, tha thông, tâm thần thông, tục mạng thông, độ thần thông. À, họ phải tắt ý nhiều lần họ biết là Đức Thế Tôn này đoạn trừ những cái đó. Còn nếu không thì họ chỉ nhìn vào cái phần Đức Thế Tôn ngày ăn một bữa như vậy. À, hoặc là ngày cống dưới gốc cây, hay ngày cống ngôi nhà cống như vậy, ngày ngồi chìm như vậy, họ chỉ biết vậy thôi. Chứ họ không có thể nào biết được cái pháp mà Đức Thế Tôn ngày hành trì chứng ngộ. À, nên Đức Phật nói cái phần trí tuệ là cái phần sâu thẳm. À, chỉ có cái bậc mà có trí tuệ mới thấy được cái phần trí tuệ này. À, nên quý vị thấy Đức Phật ngày nói một người mà trí tuệ nhìn họ nhiều lần, khác biết nhiều lần, biết cái gì này hết mà chỉ này là người Phật không có tham. Tại sao chúng ta biết có những người mà họ mà không biết Phật hiện giờ đó, cái vật thực nó chỉ là vật thực thôi. À, mình phát tâm mới là có tội, chứ không phải là mình ăn vật thực mà có tội. Ăn cái vật thực đó mình tha mình vẫn tái sanh theo những loại ăn vật thực đó. À, nên chúng ta hiểu được như vậy. Nên Đức Phật ngày mới dạy chúng ta đó là cái điều cần nhất là cái người đã đoạn trừ những cái phiền não tham ái. À, đó là cái pháp cần phải để chứng ngộ. Thì chứng ngộ cái đó mới thành thánh nhân được. Nên quý vị biết rằng một cái bậc thánh nhân như Đức Phật đó, ngài nói một câu thôi, ngài nói một câu là tam giới như đạo tư liền. À, ví dụ người nói rằng thọ quẩn sanh cho người nào thì sắc quẩn sanh cho người đó phải chăng? Thì bây giờ mình thấy coi cái trong 31 cái cõi nào có danh quẩn có thức quẩn, à cái cõi nào mà có danh quẩn thức quẩn sắc quẩn danh quẩn sanh thì cõi đó vừa thọ quẩn sanh thì vừa sắc quẩn sanh. Nhưng mà cõi nào đó là có danh quẩn không như bốn cõi vô sắc đó, thì có thọ quẩn sanh sắc quẩn mới sanh. Rồi cõi nào có nghĩa là có không có tâm á, như là vô tưởng á, thì có sắc quẩn sanh mà thọ quẩn mới sanh. Thì như vậy nên Đức Phật ngày nói cái câu đó là ngày nói ra đó, tại sao có sanh và tại sao không sanh. Tại vì có tham ái thì nó có sanh. À, tại vì không có tham ái cái đó nó không có sanh. nên bốn cõi vô sắc là họ vượt sắc tưởng với ngã tưởng, chứ ngã tưởng họ hướng về tìm vô sắc, nên họ có tâm nhưng họ không có sắc. Như vậy thì Đức Phật ngài nói một câu thôi là ngài là tam giới như đạo sư đi. Mà nếu mà ai hỏi câu đó thì ngài trình bày câu đó rộng ra. Do cái tham ái mà sắc tâm, do cái tham ái tâm tâm sắc sắc tâm, do cái tham ái tâm thọ thọ tâm. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng Đức Phật ngài nói một câu như vậy là tam giới như đạo sư đi. Còn bây giờ chúng ta không có tu tập, không đoạn trừ cái thiền não trong tâm, và chúng ta cứ chạy bên cái vật chất bên ngoài. Mà cái vật chất là Đức Phật ngài nói rằng không có đoạn, cái đó là phi đoạn trừ, phi đoạn trừ. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng có một người ăn một ngày một bữa là bậc thánh nhân. Đức Phật ngài cũng tuyên bố như vậy, không phải. Không phải ăn một ngày một bữa là thánh nhân. Có những cái phương pháp mà bậc thánh nhân đạt được đó. Nếu mà nhìn vào ăn một bữa thì có nhiều người họ không có cơm ăn, họ ăn ngày một bữa thôi. Hoặc là có nhiều người họ đang mập quá mà họ muốn ăn ngày một bữa thì họ bớt mập, họ ăn ngày một bữa thôi. Như vậy là không phải họ ăn một bữa là họ thánh nhân, không phải. Cái một bữa đó không phải là Đức Phật quy định cái một bữa là thánh nhân, mà cái ăn vật thực là tồn tại cái thân này. Nhưng mà phải biết rằng tại sao mà cái thân này nó có. Nếu do cái tham ái vật thực, tham ái vật sắc, tại không có cái sắc, cái sắc của. Nếu mình tham ái vào danh thì tái giờ tái thân có danh quẩn. Nhưng mình tham ái vào danh và sắc á thì mình tái thân có danh một quẩn, danh quẩn sắc quẩn. Nên quý vị thấy Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng như vậy, thì chúng ta thấy là một cái người Phật tử đó học không phải là Phật pháp có khó để chúng ta tiếp thu, mà do chúng ta không có được học cặn kẽ một phần nào đó, không có học cặn kẽ phần nào đó, nên bây giờ chúng ta lẫn lộn, chúng ta không có phân biệt được. Do chúng ta không có phân biệt được nên chúng ta chạy theo những cái lối tu khổ hạnh. Những cái lối tu khổ hạnh là những cái lối tư mà Đức Phật ngài nói rằng có nhiều người đó trong Phật pháp, Đức Phật ngài có nói với nhiều người đó họ do cái phước báo của họ nên họ tu tập không có khó khăn, thì chính xác là quá không có khó khăn. Nhưng mà có nhiều người đó họ do cái đời sống của họ quá khó khăn đó, họ tu học rất là khó khăn, họ chính xác rất là khó khăn. Đó là những người kiếp trước đó họ nhiều cái chướng nghiệp, thân kiếp này họ tu tập nó là rất là khó khăn và họ đắc tính cũng rất là khó khăn. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có thể nào mà quơ hết một chỗ, mà chúng ta phải phân tách ra từng góc độ để chúng ta thấy được cái trí tuệ của Đức Phật này, phân biệt ra tại sao mà có cái tham ái này và có cái hình thành của cái thân này. Nếu mà mình biết cũng như quý vị thấy nhiều cái Đức Phật này nói là một người thì té lên đất đó, phải lấy tay chống trên đất đứng lên. Mình có cái thân này đó, mình cũng phải tu tập làm sao mình ăn uống cho nó khỏe khoắn, mình mới tu tập được. Cũng như mình té là mình sanh ra luân hồi, mình có cái thân này. Thì bây giờ giống như mình té trên đất vậy đó, bây giờ mình dùng cái thân mình đứng lên, mình thấy được nó cũng có vị ngọt, nó cũng có nguy hiểm, nhưng mà giờ thoát ly nó. Có nghĩa là tâm của mình đừng có tham ái và khác nữa. Thì đó là cái cách đứng lên của bậc thánh. Chỉ khi nào mình hiểu vậy thôi, ví dụ mình nói mình có cái thọ uẩn, có cái cảm giác vậy đó. Thì biết cái gì là vị ngọt cảm giác, cái gì là nguy hiểm cảm giác, cái gì là thoát ly cảm giác. Thì Đức Phật nói rằng cái cảm giác của thọ đó là những cái trạng thái an lạc trong thiền. Đó là cái vị ngọt của cảm thọ. Cái nguy hiểm là cắt cái thiền nó bị quại đi, đó là cái nguy hiểm. Rồi bậc thánh hiểu được như vậy nên thấy được các pháp hữu vi, cảm thọ chỉ là pháp hữu vi vô thường. Nên các bậc phàm phu mà trở thành bậc thánh đứng lên trong cảm thọ đó, có nghĩa là thoát ly cái cảm thọ đó. Cũng như vậy chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta gì đó là biết cảnh. Đức Phật này nó cũng có cái vị ngọt của nó, cũng có cái nguy hiểm của nó, cũng có cái thoát ly của nó. Nếu mà mình hiểu được như vậy thì mình sẽ đứng lên, mình té ở đâu mình đứng lên ở đó, và chính mình sanh ở đâu và mình đoạn trừ ở đó, mình đoạn trừ là mình trở thành vô sanh. Còn nếu mà mình sanh ra mình không biết nguyên nhân mình có sanh ra thì biết chừng nào mình mới đoạn trừ cái nhân nó được. Nên Đức Phật này dạy mình có nhân nào sanh ra mình phải biết cái nhân đó mình đoạn trừ, nhưng mà mình đừng có hành thân bại thể. Bởi vì Đức Phật nói rằng một người khổ hạnh nó giống như là ăn uống không được, đi đứng không nổi vậy đó. Đi đứng không nổi thì tắt thờ cái trái đất này, tại sao bây giờ tôi đứng lên tôi đi không được. Không phải là mình cũng giống người ta đi được, nhưng tại sao mình đi không được? Tại vì mình nhìn mình không ăn, tại mình không uống nên mình đứng dậy đi không nổi. Chứ không phải là trái đất này nó đài đọ mình, nó không cho mình đi. Nhưng mà tại vì mình không ăn, mình không có sức để mình đứng lên mình đi. Bây giờ mình ăn, mình có sức đứng lên đi. Mình đi mình làm những chuyện gì nên làm. Mình làm cái gì hữu dụng cho mình, cho người, cho đời này, đời sau. Thì cái đó là cái cách mà người sống có lợi ích. Còn cái người sống không có lợi ích đó là không làm lợi ích cho mình, không làm lợi ích cho người, không làm lợi ích đời này, không làm lợi ích đời sau.
thì cái đó là làm tổn hại cho mình. Thì mình hiểu được như vậy thì mình sẽ tu tập được. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng một cái người mà khi mà gặp những cái trường hợp Phật khó hiểu đó, nó không phải là khó hiểu mà mình phải nói rằng cái tham ái á, mình hiểu rằng cái nào nó có mặt thì mình tìm cái nguyên có mặt đó. Nên Đức Phật ngày nói rằng trong tất cả các pháp của Đức Phật đó, bốn niệm tứ đó, đó là căn bản. Bốn đế đó là căn bản. Khổ đế, cái gì có mặt là biết đó là khổ đế. Giờ mình biết nguyên nhân khổ đế là gì, là cái tập đế nó đưa ra cái khổ đế này. Bây giờ muốn đoạn trừ cái khổ đế này là gì? Phải chọn từ cái tập đế là lòng tham. Muốn giết từ cái khổ đế này là gì? Hướng đến diệt đế là diệt bàn. Nên Đức Phật nói tất cả các pháp của Đức Phật đó, tứ đế là một cái dấu chân voi. Nên quý vị cứ căn cứ vào khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì quý vị suy nghĩ là tất cả danh và tập, tất cả cái phương pháp nào đó đều lấy bốn đế này. Nên Đức Phật nói rằng bốn đế này là một cái dấu chân voi. Trong các pháp của Thế Tôn đều lấy bốn đế là sự thật. Nên quý vị thấy một người mà quán, tất cả quán cái gì cũng lấy, cái tại sao có mấy có mặt là có, tại sao có khổ này do lòng tham là tập đế, mà tại sao diệt được lòng tham này là do tu đạo đế, tại sao biết sự luân hồi là do diệt đế là biết đạt. Thì bốn cái đế này mình học, bây giờ mình lấy tất cả các pháp đều quán theo tứ đế hết, thì mình sẽ tiến ngộ được, thì không khó khăn gì để mình hiểu Phật pháp. Còn nếu mà chúng ta không lấy cái nền tảng căn bản tứ đế để quán, thì chúng ta không bao giờ thoát ly được. Chúng ta sẽ dính đầu này, dính đầu kia. Thì ở trong cái câu hỏi, thường rõ điện xin trình bày như vậy, nếu có gì cần trình bày thêm thì con thỉnh đừng lỡ. Bây giờ xin cũng biết.
Pháp Vũ Thí Trên, Sư Tòa Đăng. Sư Tòa, Pháp Tân có bảo trước mấy không? Xin được kính chào Tân trả lời cho câu thơ mình biết sao. Thì đó Tân, chúng ta biết rằng chúng ta gọi là con người đó, thì chúng ta cần có nhiều điều kiện để chúng ta sống. Ví dụ như là dưỡng khí. Chúng ta nói đến nước, chúng ta nói đến dưỡng khí. Không có dưỡng khí thì chúng ta không sống được. Nhưng mà đọc qua kinh điển thì từ đó Tân có thấy rằng chư thiên ở trên các cõi trời, các vị phạm thiên có bị những giới hạn hay không, và nếu có là ở phương diện nào, không có phương diện nào, xin tính sư tòa Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chánh Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đề Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tuệ Nguyên, Đệ Nhân Thành, Đệ Nhân Thọ Kim, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong tôi. Kính chào quý cô phụ nữ và thân giả quý thiện nam thánh nữ, và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì con nghĩ rằng là cái cõi nhân loại chúng ta thì có lẽ là chúng ta cái yếu tố mà để hình thành nên, cũng như là cái yếu tố để chúng ta tồn tại có lẽ là rất nhiều, rất nhiều. Như được biết là vật thực, vật không khí, rồi tất cả các yếu tố, rồi không khí, ánh sáng, nên tất cả những điều đó thì để cho chúng ta có sự tồn tại. Ngay cả từ lúc nhỏ mình mới sinh ra thì có lẽ là từ trong lúc mình thọ thai trên bào thai của người mẹ, rồi sinh ra để trưởng thành, rồi tất cả điều những điều đó đều như là bởi vật thực đấy, bởi vật thực đấy. Thì cái điều mà mình có thể riêng con nghĩ rằng có thể có cái cảm nhận mà chính vì mà mình đã trải qua, thì quả thật là cái cõi người của mình là nó có nhiều cái yếu tố để làm cho chúng ta được tồn tại, hay là để chi phối cho đời sống của chúng ta rất là nhiều. Riêng về các cõi chư thiên và phạm thiên đó, thì theo trong kinh điển chú giải ghi lại, thì những cái gì mà con biết được thì con nghĩ rằng ở đây đó cái đời sống của người phạm phu mình có lẽ là cũng nói về phước, hay là cái sự phước thì có lẽ là cũng chưa hẳn là mình có những cái giống như là cái người mà không có thể một cái trình độ mà thấp hơn, thì không thể nói là các cái cõi chư thiên rồi các cõi phạm thiên sắc giới, vô sắc giới. Thì bây giờ mình nói đến các cái cõi mà phạm thiên sắc giới, hay là phạm thiên tôn sắc giới, có lẽ là sống thì do cái năng lực của thiền định, do cái quả năng lực của quả thiền mang lại, cho nên là cái vị ấy sống do các cái pháp lý của thiền, do các cái pháp lý của thiền mang lại. Các vị ấy không có thụ hưởng trong các cái dục như mình ăn uống, rồi mình giải trí, hay là mình ngủ nghỉ, hay là mình có cái này có cái kia, chẳng hạn thụ hưởng trong sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, rồi ăn uống tất cả các ngon sai như cõi người của mình, mà đều là các vị ấy nhờ có cái năng lực của thiền. Cho nên là năng lực của thiền mang lại đó, cho nên cái quả thiền để cho vị ấy tồn tại ở trong cõi sắc và cõi vô sắc, mà các vị ấy đã thành tựu các cái thiền chứng. Thì do vậy đó, cho nên là mình thấy rằng nếu mình nói rằng các vị có nhĩ căn là nhãn căn, thì các vị phạm thiên sắc giới có nhĩ căn là nhãn căn, nhưng mà mình không có nghe nói tới cái việc mà tỷ thức thì thức thân thức, tỷ thức thì thức gì ở đây, mà chỉ nói là nhãn căn là nhĩ căn, chỉ nghe là như vậy. Thì mình biết rằng cái gì mà nó đơn giản bớt đó, thì ví dụ như ở cõi phạm thiên sắc giới thì là như vậy. Tức là nhờ năng lực của thiền mà các vị ấy tồn tại, và các vị ấy sống bằng các cái vị pháp thủy của thiền, và suốt trong một cái thời gian ở cõi đó, các vị ấy sẽ hưởng thọ, hưởng một cái tuổi thọ ở cõi đó, thì các vị ấy sống bằng cái năng lực của thiền mình, pháp thủy của thiền mang lại. Riêng về cõi vô sắc thì con nghĩ rằng là ở đây đó thì không có sắc rồi, cho nên là có lẽ là có cái cảm pháp về các vị ấy có một cái sự thụ hưởng do năng lực của thiền, cho nên là các vị ấy không có sắc rồi. Cho nên là việc mà nói nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn cũng không thấy, do không có sắc. Vì vậy cho nên là cái chuyện đó nó các vị ấy mà phạm thiên ở cõi vô sắc ấy, thì có lẽ là đơn giản hơn là các vị phạm thiên ở cõi sắc, ở cõi sắc. Còn nếu mà mình nói rằng cái cõi chư thiên dục giới á, thì nó chỉ có khác hơn loài người của chúng ta là ở chỗ là nhiều khi thì có lẽ là chúng ta ăn rồi chúng ta còn phải đi đây đi đó, chúng ta vận dụng. Rồi ví dụ như ngày xưa thì chúng ta thấy rằng đi xe bò xe ngựa rồi chẳng hạn, còn bây giờ đi tàu lửa, đi tàu thủy, đi máy bay, đi xe rất là nhiều. Thì cái cõi người của chúng ta thì nó là như vậy. Cho nên là buộc chúng ta phải có những cái thứ ở đó, và xã hội nó phát triển thì nó lại phát con người của mình tìm ra rồi phát minh ra những cái gì đó làm cái phương tiện để giúp ích cho con người, nhằm hạn chế bớt đi những sự cực khổ mà thôi. Nhưng mà cũng cái đó cũng là cái phương tiện để mà mình được tồn tại, được tồn tại. Cho nên nếu mình nói là ở cõi người thì mình phải ăn cái thứ này, ăn cái thứ kia, rồi ngay cả những dưỡng tố mà mình nuôi trong cơ thể của mình. Dạ các vị còn nghe được không ạ? Xin mời cho hỏi là các vị còn nghe được không? Dạ cảm ơn, con cảm ơn từ đó, cảm ơn nhiều lắm. Thì cái cõi người của mình á, thì mình cần có những dưỡng tố như Phật dạy rằng có bốn cái sự, cái bốn cái vật thực mà loài hữu tình chúng sinh được tồn tại đó: đoàn thực, xúc thực, tích thực và tư niệm thực đó. Thì loài người của mình là những cõi nhân loại của mình là đầy đủ tất cả bốn cái loại vật thực đó, bốn cái loại vật thực, ngay cả đoàn thực dù là thô hay là tệ, chất đó là chất đặc, cứng hay là lỏng, thì cũng đều được gọi là đoàn thực hết. Cho nên là vì có cái sự nhu cầu, có cái sự nhu cầu, các cái giác quan của mình nó nhiều, và cái sự nhu cầu thụ hưởng á, sự thụ hưởng của mình nhiều, cho nên là nhiều cái mà mình nó không có đơn giản như các cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Do vậy đó thì cái điều đó nó tạo nên cái tâm lý của mình á, nó có vui buồn rất là nhiều. Rồi chúng ta bị cái chi phối, rồi già bệnh đau chết đủ thứ, bệnh đủ thứ, bệnh thứ được đủ thứ loại bệnh, rồi chết cách này cách nọ, nhiều thứ chết, cách chết nha, chết đủ thứ cách chết, không có cái cách nào mà không chết. Hôm nay chúng tôi coi cái tờ báo đó, có một cái nhà mà nó nằm ở dưới cái triền đồi. Cái con bò nó đi ăn cỏ ở đâu trên cái đồi ấy, mà cái nhà nó nằm dưới triền đồi ở bên Mexico. Thì con bò đó nó đi vì sao mà nó lọt xuống cái nhà, lọt xuống cái nóc nhà, nó rớt xuống ngay chỗ cái giường hai vợ chồng đang đó ngủ. Ông đó ông chết tươi luôn, con bò nó rớt xuống chết. Thì chúng tôi muốn nói như vậy có nghĩa là cái loài người, những cái nhân loại của chúng ta, có nhân loại chúng ta nhiều cách chết. Còn đối với các cái tội chư thiên ở dục giới đó, ví dụ như tứ thiên vương, đao lợi, động tức, giả ma, quá lạc thiên đó, người giữa là chú giải mà chúng ta biết đó, thì các vị ấy sanh bằng quá sanh, sanh bằng quá sanh, còn mình sanh bằng hai sanh, cho nên là bệnh đau chết mình đủ thứ chuyện, rồi tai nạn, đủ thứ chuyện rắc rối trên đời, những môi trường sống mình nó khác, nó nhiều cái liên hệ, và do vậy thì nó rối rất là nhiều cái cuộc sống, nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Còn cõi chư thiên tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức và giả ma đó, quá là thiên tha quá tự tại, các vị ấy cũng mừng quá sanh. Quá sanh thì được trong chú giải cho chúng ta biết rằng là sinh ra, nếu là nữ thì độ khoảng 16 tuổi, cỡ tuổi trăng tròn, nam độ khoảng 19, 20, 18, 20, thì cổ tuổi đó là tuổi rất là tráng kiện, là đầy đủ sức khỏe, là đầy đủ sự thanh lịch, nhiều thứ đó. Và đến khi mà vị ấy chết đó, thì vị ấy cũng không phải là có cái biểu hiện già như mình, rồi bệnh đau tai nạn chết như mình, mà vị ấy chỉ cần hết, chỉ là hết phước, hết tuổi thọ ở đó, thì vị ấy biến mất ở tội đó bằng cái sự quá sanh. Sanh ra như thế nào rồi chết cũng thế ấy, chứ không có biểu hiện chỉ già, sự bệnh, sự đau chết tai nạn như mình đó. Vị ấy chỉ nói là sự vắng mặt ở tội đó thôi, đó bằng sự quá sanh. Như vậy đó là tùy thuộc vào cái phước duyên. Cái cõi người của mình thì có những cái ưu điểm hơn là các cõi chư thiên là dục giới, nhưng mà rõ ràng thì mình cũng cái phước của mình là có lẽ là cũng kém hơn so với các cái chư thiên ở cõi trời dục giới, nếu mà nói phước của lậu, nếu nói phước của lậu, bởi vì nhờ phước thường thắng đó, các vị ấy sanh về cõi phàm, cõi dục giới vui đó, chư thiên dục giới đó, thì các vị ấy đủ thiên sắc, thiên lương, thiên thọ mạng, thiên thọ lạc, vân vân. Thì nhờ cái điều đó cho nên là các vị ấy được nhiều cái thuận tiện. Nhưng mà cái sự hiện hữu trong đời này mà chúng ta thấy rằng càng đơn giản chừng nào thì có lẽ là chúng ta càng nở bị đơn giản, tức là trong cái mối liên hệ để chúng ta tồn tại trong cuộc đời này đó, thì cõi người của mình so với cõi chư thiên dục giới, thì cái cõi chư thiên dục giới có lẽ là họ đơn giản hơn mình một chút, là vì họ không có ăn uống như mình, mà họ chỉ nhìn, hoặc là mắt họ muốn nhìn cái sắc đẹp, nhìn là họ thỏa mãn rồi, hoặc là tai họ nghe được cái âm thanh là họ thỏa mãn, cái họ ăn như mình, mình nghe nói là mình ăn cái chất này chất kia đúng thứ gì đó. Rồi cõi chư thiên phạm thiên sắc giới thì các vị ấy sống bằng thiền lạc, thiền định, năng lực của thiền định, và mang cái pháp thiện mang lại cho chúng sinh đó tồn tại. Rồi cõi phạm thiên sắc giới do không có sắc cho nên nó lại càng đơn giản hơn nữa, thì cái tuổi thọ nó lại càng tăng hơn nữa. Nói là trong tam giới là như vậy, cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng khi chúng ta còn có mối liên hệ nhiều chừng nào đó, thì chính cái đó nó lại là làm cho chúng ta càng rối, càng bị giới hạn, bị bó buộc trong cái giới hạn. Như là trong duyên khởi mà chúng ta thấy đó, do có cái pháp này cho nên có pháp khác, do có vô minh cho nên là sinh ra hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc. Vì có nhiều như vậy cho nên nó sự liên hệ càng nhiều, cho nên là nhiều cái khổ lị ở trong đời sống, mà cái quả đó là chúng ta có sanh lão bệnh tử già chết, già chết sầu bi khổ u não liên quan với cái cuộc sống. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Xin được hỏi thì tập tiếng Việt nha, thì tập tiếng Việt còn nghe được không? Nếu thì tập tiếng Việt, các giờ tập tiếng Việt
trong bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng riêng về cái cảnh giới sống của chúng ta đó, nó bị chi phối bởi bởi nước, bởi nhiều khí, bởi hương, bởi khí nguyện, bầu khí nguyện. Và có nhiều người họ nói rằng như trên kinh điển của Phật giáo thì tất cả cái gì thuộc về cảnh giới của chúng ta đang sống đó, nó đều là do nghiệp của chúng sanh mà tạo nên hết. Thì điều đó có chính xác hay không, hay là ngoài nghiệp còn có những cái nguyên nhân khác tạo ra thì cái thế giới sống của chúng ta xin định chúng ta tự
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sơn Khai. Giờ tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn có cái lệ đến Đức Phật Thích Thích Tăng, có cái lệ đến Đức Phật Thích Thích Tăng, Thầy Phật 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 Tăng, cùng Chư Phật Thích Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý phụ nữ cũng dạ, cảm ơn quý vị báo được rõ. Và thật thì ở trong cái để mà hình thành và phát triển của vật chất hay là giá trị của con người cũng vậy, thì tất cả chúng ta nói cho là nghiệp cũng là một phần, nhưng điều ngoài ra cái nghiệp nó còn một cái nguyên tố khác nữa. Như chẳng hạn bây giờ mình thấy là những chúng sinh trên trời giờ chúng ta sống ở cõi người, thì cõi người này chúng ta phải liên hệ với cái sách. Chẳng hạn như chúng ta thấy cần phải có đất nước lửa gió, cần phải có không khí, cần phải có cái hơi thở, cần phải tất cả mọi thứ. Thì cái đó chính là cái nghiệp của cái người ở cõi dục. Những yếu tố thứ hai nữa chính là cái gì? Chẳng hạn như là khi nó sanh khởi ra được như vậy đó, vật chất mà nó sanh khởi ra do yếu tố của cái gì? Thứ nhất yếu tố của tứ đại, có đất, có nước, có lửa, có gió, có hư không, và có giao giới với nhau, nó mới tạo thành được, chứ không phải riêng. Mà nói rằng là ví dụ như là đất là đất, nước là nước, lửa là lửa, gió là gió, nhưng tất cả những cái đó nó đều là cái giao giới mà nó chan hòa với nhau, các cái thành tố đó. Và vì vậy cho nên cảnh giới sống của mình nó không phải do một phần là do cái nghiệp lực nó tạo, nó chỉ là một phần. Và cái yếu tố thứ hai nữa, nó do cái yếu tố của cái gì, của cái đời sống của mình, của cái thói quen của mình. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy bây giờ sống ở Việt Nam thì nó rất là cái thời tiết nó nóng lực, nó oi bức và nó ô nhiễm. Nhưng ngược lại khi chúng ta sống bên ngoài thì sống ở bên Mỹ thì thời gian nó nóng nó lạnh có, và cái quy trình của cái sống của bên Mỹ thì nói rằng là cái nghiệp là một phần, nhưng cách sống của con người trong hiện tại nó là cái phần thứ hai để tạo nên cái quy trình đó, chứ không phải là chúng ta nói là nghiệp lực nó tạo nên tất cả. Không phải cái gì mà chúng ta cũng đổ thừa nó hoàn cảnh cho nghiệp. Chẳng hạn như bây giờ nếu như trường hợp mà đối với cái người bên ngoài đó, thì người ta làm việc nó tích cực, cái đời sống người ta suốt ngày cả ngày người ta làm việc, đó là tạo ra một đời sống, tạo ra một cái môi trường nó khác hơn là cái người Việt. Chẳng hạn người Việt thì chúng ta về Việt Nam chúng ta thấy người ta tán gẫu, người ta tỉnh ra nhiều quá, và có những người giàu cho có đi làm, nhưng để có đi chơi đi làm nó cũng giống nhau. Rồi tới đi hết làm xong ta tới chơi, đi chơi. Còn ngược lại ở bên kia thì nó có là một quy trình khác, người ta làm liên tục. Cái mà chúng ta thấy làm mệt mỏi và liên tục như vậy nó khác hơn. Thì cái đó không phải là do cái nghiệp, mà cái đó là do cái gì? Là do tự con người nó vốn cái cuộc sống của năng động, cuộc sống của cái vật chất, cuộc sống của cái sự chạy tới chạy lui, cái đuổi với cái thời gian và đuổi theo cái vật chất, theo cái tiền bạc, theo công việc làm. Thì ở đây chúng ta thấy cái đó không phải do cái nghiệp, mà do cái gì? Do cái điều kiện sống, do cái hoàn cảnh sống, do cái cách sống chúng ta phải như vậy. Và bây giờ ví dụ bây giờ chúng ta về Việt Nam thì chúng ta tự động mà chúng ta làm thế cái kiểu đó cũng không được. Người Việt Nam thì sống nó vốn cái sống nó mà tính, tức là hay nói căn bản hơn, tức là người cái cách sống của người dân ở châu Á, mà đặc biệt ở Đông Nam Á đó, thì nó nhẹ nhàng lắm, và nó từng bước tà. Khi mà chúng ta thấy nếu mà chúng tôi đã từng đi qua bên Thái Lan đó, tôi thấy người dân Thái Lan làm việc nó cũng khác hơn cái người người ở phương Tây và người ở Mỹ. Nó rất là bình thường, hết sức là nhẹ nhàng. Và rồi họ làm, họ đi làm trễ lắm, họ nghỉ sớm. Và một ngày như vậy họ làm cái quy trình thì mình hỏi ra thì nó muốn là cách sống nó nhàn hạ, nó nhẹ nhàng như vậy. Còn người Việt Nam thì nó tới giờ dậy rồi hết giờ thôi, rồi ngoài cái giờ đó người ta đi chơi, đi đùa, đi ăn, đi giỡn rồi không. Thì phải nói rằng là cái hoàn cảnh sống và cách sống nó khác nhau. Mà khác nhau như vậy là do cái gì? Do cái chẳng qua tức là do cái dục muốn, cái dục ước muốn tầm cầu của chính họ trong hiện tại đó, chứ không phải là do cái nghiệp lực nó tạo nên. Không phải do cái nghiệp mình tạo nên. Có thể nói là cái sanh chúng cái chỗ đó đó thì do cái nghiệp mình nó sanh tới. Cái điều kiện mà quý vị ở bên nước ngoài đó là do cái phước, do cái nghiệp của chúng ta. Ở các nước khác nhau, ở các cái điều kiện, các cái môi trường, các cái hoàn cảnh, các cái địa dư, các cái chính trị, các cái thể chế khác nhau, đó là do hoàn cảnh của nghiệp. Còn ngoài ra những lý do khác, nó còn những yếu tố khác nó tạo nên.
Cho kính bạch thượng tọa, có điều xin
trình bày như vậy. Nếu có điều cần hỗ trợ thì kính cung thỉnh với ngài. Có xin kính cung thỉnh thượng tọa trở lên hết. Nam mô Phật Thầy nhé.
Chào thưa quý vị, thưa tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất là may mắn với chúng tôi, là gì tất cả các vị giảng sư được bạn trong rừng hết, và chúng ta thử xem sự may mắn nó có trong bạn hay không. Bây giờ xin được tính đại diện thức tính, đại diện thức tính là có biết không? Nếu đại diện tính còn trong máy xin cái thành đại diện tính, như vậy là may mắn lắm quý vị. Đại diện tính hôm nay trong bài học này chúng ta thấy rằng tôn giả Na Kha Sa Na đã dùng một thí dụ để thầy trình bày với vua Milinda về những cái yếu tố rất là quan trọng cho cái môi trường sinh thái ở trên thế giới này. Bây giờ thì xin được hỏi để có biết một câu là ở trong cái trường giảng dạy Phật pháp, trong sự giảng dạy Phật pháp của chúng ta sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn, người ta dùng những cái ví dụ này để giảng cho điều kia, và thường khi những ví dụ nó có sức thuyết phục rất lớn. Nhưng có nhiều người thì họ cứ tin rằng cái ví dụ nó phải đúng tuyệt đối, thì chúng ta cũng phải nhận là có những ví dụ mình chỉ xài được 50%, hay thậm chí phải xài 20-30% thôi chứ không thể xài hết được. Đại đức tính có nhận thấy rằng những ví dụ nó có cái lợi ích của nó, nhưng mà nó cũng có nguy hiểm của nó phải không? Nghe cái đâu phải là ví dụ nào thì nó cũng tác dụng, và nó cũng khi chúng ta hiểu chính xác cái vấn đề thì câu hỏi hỏi để đứng tính là có phải là những ví dụ nó có những điều tốt để chúng ta trình bày, nhưng mà rồi nó có những nguy hiểm thì chúng ta phải cẩn trọng. Có phải như vậy không? Xin cần ý kiến của đại biểu Quang
Đức. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin kính lãnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quy, thượng tọa Đăng, thượng tọa Tăng, để Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Thượng Lương. Kính chào quý cô phụ nữ và các vị thiền nam thính nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, về vấn đề mà nói về những cái thí dụ thì nó có những cái thí dụ chúng ta nghe là chúng ta rất là dễ hiểu, còn có những cái thí dụ chúng ta phải cẩn trọng, là chúng ta phải cẩn trọng. Vì cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Thí dụ như là mai mốt đây cũng có thể là chúng ta học về một cái phần đó, đó sẽ hỏi rằng là cũng như là cái trường hợp mà nói về Đức Phật đó, là Đức Phật ngài không có nói những cái lời mà làm cho người khác đau lòng. Vậy thì có một vị mới hỏi rằng là vậy thì tại sao mà Đức Thế Tôn đuổi những cái vị tỳ kheo mới tu, đuổi những cái vị tỳ kheo mới tu mà đệ tử của ngài Sariputta, ngài Moggallana vân vân, mà nói làm ồn như là hàng tôm hàng cá. Thì ở trong cái câu chuyện mới đưa ra hai cái lập luận, nói rằng thứ nhất là Đức Thế Tôn là ngài không có nói cho ai đau lòng. Vậy thì tại sao Đức Thế Tôn đuổi những cái vị tân tỳ kheo đó trong cái lúc những cái vị đó là ồn? Vậy thì cái sự đuổi đó nó có phải là cái sự mà nói những người đó nó ồn ào như hạt tôm hạt cá, như vậy có phải là tâm sân hay không? Thì kính thưa quý vị, đối với khi mà chúng ta, dù chúng ta chưa có đọc cái tích truyện đó, nhưng mà chúng ta nghe đó, chúng ta cũng biết rằng là đối với Đức Thế Tôn một bậc chánh đẳng chánh giác, những cái tiền thiên tập của ngài mà ngài cũng đã đoạn tận được rồi, thì không thể nào mà ngài đuổi những cái vị đó bằng tâm sân. Những cái lậu hoặc hoặc là những cái phiền não bên trong bên ngoài của ngài đều đã đoạn tận hết rồi, thì không thể nào. Ví dụ như đối với chúng ta đó, đối với chúng ta thì có khi chúng ta ví dụ như những cái sự kiện gì nó làm ồn quá, chúng ta đang nghe pháp mà chúng ta bị ồn quá, hoặc là có những cái điều mà chúng ta la, chúng ta đuổi hoặc là chúng ta ngăn cản vân vân, thì nó có thể là tâm sân. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì kính thưa quý vị, không thể nào mà ngài đuổi trong cái cách đó bằng tâm sân được. Thì ở trong cái bài kinh nó giải thích rằng là trong cái trường hợp đó, cái thực tính là như vậy. Ngài đang nói về cái thực tính, những vị ồn ào thì ngài nói rằng là ồn ào giống hàng tôm hàng cá. Thì cái sự việc nó đang ồn ào thì ngài nói ồn ào, có nghĩa là nói về cái thực tính nó như vậy. Chứ ngài không có cái sự mà nói bằng tâm sân. Thành ra đó, có nhiều khi đó, có nhiều người, ví dụ như là người ta đọc vào đó, người ta không có hiểu, người ta đọc vào người ta không hiểu. Ví dụ như có những cái hiện giờ cũng có những có một số người tu có người một số người tu á, người ta bị lầm lẫn cái chỗ này nè. Người ta nói rằng ở trong lực có chỗ nói rằng là Đức Phật quy định cho những cái vị đó 15 ngày mới tắm một lần, 15 ngày mới tắm một lần. Thì thật sự ra đó, chúng tôi chưa có đọc vào cái điều luật đó. Thật sự mình chưa có đọc vào cái điều luật đó. Nhưng mà mình biết rằng là do cái hoàn cảnh đó, có thể là các vị bị phạt, hoặc là trong những cái hoàn cảnh đó nó sẽ như thế nào, hoặc là ở trong cái vùng nó như thế nào. Thành ra có nhiều người ta nghe như vậy rồi người ta chấp trì cái pháp tu đó 15 ngày mới tắm lần. 15 ngày mới tắm lần. Thì thật sự ra quý vị biết rằng đối với Đức Phật, ngài rất là thương những cái vị tỳ khu. Thương ở đây có nghĩa là sao vị? Ngài sợ rằng không có, ở đây là chúng ta phải ngầm hiểu một cái ý như vậy. Có nghĩa là đối với các vị tỳ khu là cái vai trò của các vị là truyền thừa Phật pháp, truyền tải Phật pháp. Phải nói là ngày nay nhiều khi mình phải nói rằng là truyền tải người ta mới hiểu được. Có nghĩa là có những vị sư nên cái giáo pháp mà còn cũng như là còn có người truyền, người này truyền qua người kia. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà cái điều học mà nó khó mà nó không có lợi ích được, nó khó mà nó không có lợi ích thì dần dần các vị tỳ khu hoặc là các vị tu sĩ sẽ không còn nữa, sẽ không còn nữa. Thành ra nó có nhiều người ta nghe những cái pháp môn đó, người ta lại thấy rằng người khác không thực hiện, người ta tưởng mình thực hiện là mình sẽ cao thượng hơn. Thành ra ở trong những cái ví dụ làm cho cái người đó người ta cũng như là nếu mà không cẩn trọng mình sẽ dễ bị hiểu lầm. Hoặc là có những cái trường hợp ví dụ như quý vị thấy rằng nhất là những cái điều học có những cái điều học đến chí vị để cứu tội, nhưng mà có nhiều người dựa vào cái đó để mà dùng cái kẽ hở để mà phạm tội. Ví dụ như quý vị thấy rằng nói về những cái trường hợp mà ví dụ như là mang dép da hoặc là mình sử dụng những cái đồ nó quá đắt tiền hoặc là nó quá đẹp,
thì cái đó thật sự ra một cái tội đó có nhiều khi nó không có tác thành những cái tội lớn, nó không có tác thành những cái tội lớn. Bây giờ ví dụ như là nói về cái trường hợp mà không nhập hạt, một vị tỳ kheo mà không có phát nguyện nhập hạ, không có ở an trú 3 tháng mùa mưa vân vân, thì phạm cái tội là đúc cái tá. Thì cái tội đó thì chúng ta sám hối được, chúng ta sám hối được chứ nó không có gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái khả năng chúng ta làm, mà chúng ta có cái khả năng chúng ta thực hiện, chúng ta không có bị chạy giặt hoặc là chúng ta không có bị cái gì mà nó ảnh hưởng hết á, mà chúng ta không chịu thực hiện cái đó là mình coi thường. Mình coi thường, đây là một cái điều nó sẽ dẫn đến những cái tai hại nó rất là trầm trọng. Thứ nhất á, quý vị thấy rằng có những người người ta coi thường. Thứ hai á, có những người người ta dướng vào cái tài ý. Cũng như hồi lúc trước á, chúng tôi nghe một cái vị tu sĩ ở bên Tôn Giáo Bạn. Cái vị đó nói rằng là những vị tu sĩ ở bên cái hệ phái của người ta á, khi mà người ta đi ra đường á, là những cái vị mà đi ra đường để mà truyền đạo á, thì đã là thánh nhân hết rồi, thành ra không cần nhập hạ, thì quý vị thấy rằng những cái điều này nó sẽ dẫn đến cái sự nguy hiểm, mà nguy hiểm ở đây là nguy hiểm về tà kiến, cái điều này nó sẽ làm cho cái người này càng ngày càng suy thoái, hoặc là càng ngày càng đi xuống thôi. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong kinh điển Phật giáo Nam Truyền, thì đối với những cái trường hợp ví dụ như là bậc thánh chỉ có biết bậc thánh sẽ biết với nhau, thì cái điều này chúng ta rất là khó thí dụ, chúng ta chỉ thí dụ một cái cách nào đó để cho người ta tạm hiểu thôi. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình nói rằng là bậc Tu Đà Hoàn sẽ biết được bậc Tu Đà Hoàn, rồi bậc Tư Đà Hàm nó sẽ biết được bậc Tu Đà Hoàn, rồi bậc A La Hàm, có nghĩa là cái bậc thánh thứ nhất với là bậc thánh thứ nhất với nhau người ta biết với nhau, hai vị này sẽ biết được mình đoạn trừ được cái phiền não nào, và cái vị thánh Tu Đà Hoàn bậc thánh thứ nhất cũng đoạn trừ được cái phiền não đó, rồi cái bậc Tư Đà Hàm thì sẽ biết được rằng là cái vị đó đã đoạn trừ được cái vị đó là cái vị thánh thứ nhất đã đoạn trừ được cái gì đó. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng bậc thánh bằng nhau đoạn trừ được phiền não bằng nhau sẽ biết với nhau, rồi cái bậc thánh cao hơn sẽ biết cái bậc thánh thấp hơn mình, vân vân. Thì những cái đó thì nó chỉ có ví dụ như vậy thôi, thành ra nhưng mà nếu mà chúng ta nghe những cái ví dụ đó nhưng mà chúng ta kêu mà thí dụ ra những cái trường hợp khác mà để mà như là nó rõ, nó thực tế hơn thì cái điều này nó rất là khó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng tại nhiều khi mình không chấp nhận cái quan điểm đó, thành ra mình không chịu thôi. Chứ cái điều đó chúng tôi thấy rằng mình cũng dễ để mà mình nhận ra thôi. Hoặc là ở trong những cái lần trước có những người ta nói rằng là cái vấn đề mà thí dụ như nói về cái người mà làm ác thì phải chịu đau khổ, rồi cái người mà làm thiện thì sẽ được hạnh phúc. Thì những cái điều này nè, là họ nói rằng là những cái điều này là đối với một vị mà tu mà trí tuệ của thiền quán nó phát sanh thì mới nhận biết được cái điều đó. Còn nếu mà ai chưa có tu mà thiền quán cái trí tuệ nó không phát sanh thì họ không thể nào nhận biết được cái điều đó. Thì kính thưa quý vị, cái điều này họ nói không có đúng. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái vấn đề mà nói về cái người mà làm ác lại phải chịu đau khổ, cái người mà làm thiện sẽ được hạnh phúc, thì cái điều này nó chỉ là cái quan điểm chúng ta chấp nhận cái điều đó hay không chấp nhận. Chúng ta chấp nhận hoặc là chúng ta không chấp nhận, chúng ta tin hoặc là chúng ta không tin. Chứ không thể nào mà nói phải dùng trí tuệ của thiền quán, thì cái trí mà lúc mà chúng ta đang tu tập, cái trí lúc phát sanh lên, chúng ta mới thấy được cái điều đó. Cái điều đó thì thật sự ra đó là do những cái suy tư của một người ai đó tác thành nói lên những cái điều đó thôi. Chứ quý vị thấy rằng rõ ràng bây giờ thí dụ như chúng tôi nói rằng là mình các vị mà cứ làm những cái pháp bất thiện nó biết là mình sẽ bị chịu những cái sự khổ đau, những cái phiền não vân vân, thì cái điều này quý vị một là quý vị tin, hai là quý vị không tin, chứ không thể nào mà đợi mình tu tập về thiền quán rồi cái trí mình nó phát sanh lên rồi mình mới nhận biết được cái điều đó, rồi mình mới xác nhận cái niềm tin mình ở trong đó. Thì cái điều đó chúng tôi lặp lại một lần nữa là mình không cần cái trí của mình sanh lên, cái điều đó đối với một cái sự quan điểm, một cái quan niệm thông thường chúng ta có thể chấp nhận hoặc là không chấp nhận, chứ không cần phải chờ đợi cái trí tuệ. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái phần thảo luận này có những cái có những cái sự ví dụ, có những cái sự ví dụ thì nó đem lại cho chúng ta một cái sự dễ hiểu rõ ràng, và cũng có những cái ví dụ chúng ta nên cẩn thận, ví dụ như là nói về những cái bậc thánh thứ nhất, biết bậc thánh thứ nhất, rồi bậc thánh thứ nhì sẽ biết được bậc thánh thứ nhì và thứ nhất, và bậc thánh cao nhất thì sẽ biết là ba bậc thánh còn lại, đúng không? Thì cái điều này chúng ta nếu mà mình phân tích nó cạn kẽ thì rất là khó. Hoặc là đối với nghiệp mà ví dụ như nó cho quả đi, nghiệp nó cho quả ví dụ là 100 kiếp hoặc là 200 kiếp vân vân, cái điều này không thể nào mà chúng ta có một cái con số nhất định, không thể nào chúng ta có được con số nhất định. Thành ra những cái điều này rất là khó để mà ví dụ bằng một cách tường tận. Còn có những điều khác thì chúng ta thấy rằng ví dụ như là nói về cái hạt muối, nước nó nhiều thì muối nó ít thì nó không có mặn, vân vân, thì cái này cũng làm cho chúng ta đủ để hiểu rồi. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin tiếp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Quốc Đại Đồng Mạng đã lấy được hòa mãn. Khi đã lấy sự thật của siêu, đã lấy chi tôn đức thân trọng và lấy chi tôn đức. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc, năm mùa thành nhạc.
Sa thuốc lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật A Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, vẫn hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành để có. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.